Kính chào quý tín hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 17 tháng 6 năm 2015. Trong bản tổng hợp này tôi sẽ chú trọng đến những cái thông tin có tính cách toàn cầu nhiều hơn là những phương thông tin địa phương, để chứng tỏ rằng loài người bây giờ trong cái xu thế toàn cầu hóa có những cái vấn nạn mà cả thế giới phải lo, chứ không phải là chỉ có địa phương hay từng dân tộc một, để chứng tỏ rằng cái bọn nào mà bây giờ nó còn ống ổng lên này thì đây là đặc thù Trung Quốc, với lại vấn đề chủ quyền nội bộ, đừng sang nội bộ, và không có một cái nước nào được viện cớ rằng đây là chuyện nội bộ mà để mà muốn làm gì thì làm, bất cứ anh làm cái gì trong nội bộ nước anh đều có liên hệ đến toàn cầu hết. Và đây là bản tin đầu tiên về cái việc mà cái hành tinh này đang là bị đe dọa bởi nạn thay đổi khí hậu môi trường và nạn dân số bùng nổ. Cho nên đã từ lâu rồi nước Mỹ và thế giới đang nghĩ đến cái chuyện đi tìm cái sự sống ở những hành tinh khác. Và từ 10 năm trước đã phóng phi thuyền lên thám hiểm sao chổi. Và bản tin ngày 15 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng phi thuyền thám hiểm sao chổi thức dậy sau 7 tháng. Phi thuyền thám hiểm sao chổi của cơ quan không gian Âu Châu ESA đã thức dậy sau giấc ngủ đông dài 7 tháng và đã liên lạc về địa cầu. Trung tâm không gian Đức cho hay phi thuyền Philae đã nối lại liên lạc trong hơn 1 phút vào chiều tối thứ Bảy. ESA nói rằng phi thuyền con đáp chúng sao chổi này đã gửi về trái đất khoảng 300 gói dữ liệu thông qua phi thuyền mẹ Rosetta, hiện đang bay quanh quỹ đạo của sao chổi. Philae là phi thuyền đầu tiên đáp chúng một sao chổi vào ngày 12 tháng 11 năm ngoái. Nhưng Philae đã ngưng hoạt động 3 ngày sau đó vì hết pin và bị đặt trong tình trạng ngủ đông để tiết kiệm năng lượng. Có lẽ chữ ngủ đông này là dịch chữ hai bên hết, như con rùa mà nó ngủ đông 3 tháng ấy. Đấy. Ngủ đông để tiết kiệm năng lượng. Sau hành trình bay 10 năm từ trái đất, phi thuyền Philae đã tách khỏi phi thuyền mẹ Rosetta và đáp xuống bề mặt đóng băng của sao chổi 67P có tên là Churyumov Gerasimenko. Các giới chức ESA nói phi thuyền thám hiểm này dội lên trên bề mặt sao chổi 67P hai lần, và rồi các chiếc lao móc được thiết kế để móc phi thuyền vào bề mặt sao chổi đã không bung ra được. Các nhà khoa học nói rằng phi thuyền Philae đang nằm ở một góc bị tối trên sao chổi. Họ hy vọng khi sao chổi tiến gần về phía mặt trời hơn, sẽ có nhiều ánh sáng hơn, giúp nạp năng lượng vào pin của Philae đủ để phi thuyền khởi động lại, nối lại liên lạc và thực hiện tiếp một loạt thử nghiệm. Các nhà khoa học hy vọng dự án tiêu tốn 1 tỷ 6 đô la này sẽ giúp trả lời một số câu hỏi về nguồn gốc của vũ trụ và sự sống trên địa cầu. Một vấn đề khác của toàn thể loài người là vấn đề vũ khí hạt nhân. Tin của RFI Pháp ngày 15 tháng 6 năm 2015 cho biết là giải trừ hạt nhân nhưng canh tân vũ khí. Thế giới đã vì lo ngại cái vũ khí hạt nhân nó sẽ làm cho tiêu diệt cái loài người, cho nên đã có vấn đề là giải trừ vũ khí hạt nhân nhưng mà lại các nước giải trừ nhưng mà lại cứ ngấm ngầm canh tân. Các nước có trang bị hỏa tiễn và bom nguyên tử vẫn hiện đại hóa kho vũ khí của mình, mặc dù quyết tâm của cộng đồng quốc tế là phi hạt nhân hóa. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, viết tắt là SIPRI mà đọc là SIPRI, ở Stockholm, Thụy Điển, cường quốc hạt nhân nào, lớn cũng như nhỏ, đều âm thầm cải tiến kho vũ khí sát hại hàng loạt, kể cả Mỹ, Nga đã chi phí rất nhiều để giải trừ đầu đạn hạt nhân. Bản báo cáo hàng năm của SIPRI công bố ngày 14 tháng 6 cho thấy trái đất vẫn đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh nguyên tử. Từ khi Hiệp định chống phổ biến vũ khí hạt nhân ra đời vào năm 1968 đến nay, và 25 năm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, số đầu đạn hạt nhân có giảm, nhưng vẫn còn tồn tại ở con số hàng chục ngàn. Bây giờ con số là thế nào? Vào đầu năm 2015, vẫn còn 15.850 cái đầu đạn, trong số này có 4.300 đầu đạn còn hoạt động. Nếu so với 5 năm trước thì số lượng này giảm khá nhiều, tức là khoảng 7.000 đơn vị rồi. Thực ra, Chính sách phi hạt nhân hóa là do Mỹ và Nga thực hiện rõ nét nhất. Hai cường quốc này một mình kiểm soát gần 90% kho vũ khí thế giới. Mỹ có 7.260 và Nga có 7.500 đầu đạn. Nhưng mà phá hủy bớt lượng đầu đạn nguyên tử không có nghĩa là Nga Mỹ thực tình phi hạt nhân hóa. Theo SIPRI, hai nước này đã tiến hành một chương trình canh tân hiện đại hóa kho vũ khí nhằm cải tiến hệ thống phóng tên lửa, độ chính xác của đầu đạn và phương thức sản xuất. Những cường quốc hạt nhân bậc trung như là Trung Quốc có 260 đầu đạn, Anh có 215, Pháp có 300. Tuy là thành viên của Hiệp định chống phổ biến vũ khí nguyên tử nhưng mà cũng âm thầm trang bị giàn phóng mới hoặc tuyên bố sẽ tiến hành. Trong số 5 thành viên Hội đồng Bảo an, Trung Quốc là nước duy nhất gia tăng số đầu đạn hạt nhân và chiều hướng này sẽ được tiếp tục thực hiện mặc dù với số lượng khiêm tốn trong mặt hẹp. Các nước hạt nhân còn lại như Pakistan từ 100 đến 102, Ấn Độ từ 90 đến 101 đều chạy đua vũ trang, trong khi Israel tuy vẫn cải chính không có bom nguyên tử nhưng mà vẫn thử nghiệm tên lửa đạn đạo. SIPRI cũng nghi ngờ Bắc Triều Tiên đã chế tạo được từ 6 đến 8 quả bom nhưng nhìn nhận là không thể đánh giá được khả năng kỹ thuật của chế độ khép kín này tiến triển ra sao, ai che giấu và ai minh bạch thông tin. Theo viện SIPRI, Hoa Kỳ là nước minh bạch nhất về mặt thông tin, Pháp và Anh chỉ tiết lộ một phần nào. Trường hợp của Nga khá đặc biệt, Moscow chỉ minh bạch cung cấp thông tin cho Mỹ, nhưng không bao giờ báo cáo cho bất kỳ ai khác. Vấn đề là delivery có một vũ khí hạt nhân mà phóng như thế nào, rồi Mỹ đã có hỏa tiễn Patriot rồi. Nhưng mà gần đây anh Tàu, anh huynh hoang, anh khoe rằng anh chế được cái hỏa tiễn mà bay nhanh gấp 10 lần ánh sáng, trong một giây đồng hồ có thể đi bao nhiêu cây số, mà chưa có thể kiểm chứng được cái tin đó. Bây giờ thế giới sau khi bị tê liệt ở Liên Hiệp Quốc vì hai cái phiếu phủ quyết của Tàu Cộng và Nga Cộng sản sống sót, thì hầu hết các quyết định lớn là ở cái khối G7, tức là 7 nước công nghiệp hóa. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, G7 hướng đến một nền kinh tế phi carbon, cam kết tiến đến một nền kinh tế phi carbon được lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển trên thế giới, thường được gọi là G7, đưa ra tại cuộc họp vào tuần rồi, được cho là một tín hiệu đáng mừng cho tình trạng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, làm cho trái đất ấm nóng lên, đưa đến tình trạng biến đổi khí hậu đáng ngại hiện nay. Và cái số G7 đã đưa ra những cam kết mà người ta gọi là cam kết lịch sử, là sẽ loại trừ dần việc sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá, khí đốt. Và 7 nước công nghiệp là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản và Italia còn đồng ý với chỉ tiêu giới hạn nhiệt độ trung bình của trái đất tăng thêm dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thông cáo chung của kỳ họp của các nguyên thủ G7 dài 17 trang cũng đưa ra ủng hộ đối với những khuyến cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, gọi viết tắt là IPCC, là đến năm 2050 phải giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính ở cận trên của khung từ 40-70% so với mức năm 2010. Nhóm G7 cũng thống nhất với nhau về tầm quan trọng thiết yếu của hội nghị khí hậu sẽ diễn ra tại Paris vào cuối năm nay. Một cam kết của G7 vừa qua là mở rộng công nghệ năng lượng tái tạo sang đến lục địa Phi Châu. Và với những quyết định lịch sử này thì phản ứng của các giới đều rất thuận lợi. Sáng hội khí hậu châu Âu đánh giá đó là một mốc quan trọng trên đường tiến đến thỏa thuận khí hậu mới tại Paris vào cuối năm này. Còn Viện Tài nguyên Thế giới, một tổ chức tư vấn quốc tế về môi trường, đánh giá lần đầu tiên các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đồng thuận với một mục tiêu lâu dài về nền kinh tế phi carbon. Mục tiêu đó cho thấy rõ ràng là các tập đoàn và thị trường tài chính muốn đầu tư có lợi thì phải theo hướng áp dụng công nghệ carbon thấp. Giám đốc chương trình khí hậu thuộc Viện Tài nguyên Thế giới là bà Jennifer Morgan cho rằng cam kết của G7 về việc giúp Phi Châu tiếp cận năng lượng tái tạo sẽ giúp tạo niềm tin với các quốc gia đang phát triển trước thượng đỉnh khí hậu tại Paris vào tháng 12 năm nay. Bây giờ đến vấn đề thực hiện các cái điều mà trong thông cáo này, thì một nhà vận động khí hậu thuộc tổ chức World Wildlife Fund, bà Samantha Smith lên tiếng cho rằng cách thức duy nhất để có thể đạt được mục tiêu mà nhóm G7 vừa thống nhất với nhau là thoát khỏi các loại nguyên liệu hóa thạch càng sớm càng tốt. Tổng chức vận động cho môi sinh có tựa đề ở trên hết là 350.org thì mạnh mẽ kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phải cho ngưng những dự án hạ tầng lâu dài có liên quan đến ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Giám đốc của 350.org, cô May Boev, phát biểu rằng nếu người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ muốn thực thi đúng những lời lẽ hùng hồn mà mọi người đã nghe thấy ở Đức vừa qua, thì cần phải bắt đầu thực hiện những việc trong phạm vi quyền hạn là giữ nhiên liệu hóa thạch nằm yên trong lòng trái đất. Tổng thống Barack Obama hãy bắt đầu bằng việc bác bỏ các dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL và cho dừng mọi dự án than đá, dầu mỏ và khí đốt triển khai trên đất công. Luồng ý kiến rằng ngôn từ trong thông cáo chung của Thượng đỉnh xóm G7 vừa qua là về vấn đề phi carbon trong thế kỷ này vẫn không rõ ràng. Cam kết của nhóm G7 nói giúp phát triển và đến năm 2050 sẽ có những công nghệ sáng tạo cố gắng chuyển đổi ngành năng lượng. Tuy nhiên, không giải thích công nghệ nào được gọi là sáng tạo. Xây gió để mặt trời đó. Vấn đề tài chính để thực hiện các kế hoạch giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng được nêu ra là vẫn còn thiếu thốn. Trong thông cáo chung nói rằng nguồn tài chính dành cho vấn đề biến đổi khí hậu được chuyển ở mức độ cao hơn. Dù thế, vẫn chưa có một lộ trình rõ rệt làm thế nào trong 5 năm tới con số đóng góp sẽ tăng lên. Đến một vấn đề toàn cầu khác nữa là vấn đề Công giáo Vatican. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Đức Giáo Hoàng kêu gọi bảo vệ trái đất. Không chỉ Liên Hiệp Quốc và lãnh đạo các nước tân tiến kêu gọi bảo vệ môi trường, giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, mà ngay chính vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã cũng cảnh báo về điều này, kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ trái đất. Trong bản tông thư sắp gửi tín hiệu công giáo toàn cầu, Đức Giáo Hoàng Francisco viết rằng chính con người đã tạo nên những biến đổi về môi trường, về khí hậu, và người nghèo chính là tập thể bị hậu quả nặng nhất. Và Đức Thánh Cha cũng viết rằng nếu tình trạng hiện nay tiếp tục kéo dài trong thế kỷ này, thì người dân khắp nơi sẽ chứng kiến thấy hiện tượng khí hậu thay đổi chưa từng có. Hệ sinh thái sẽ bị hủy diệt tới mức không thể ngờ, gây ảnh hưởng tai hại cho tất cả mọi người. Trong khi cả thế giới lo ngại như thế, thì cái bọn cộng sản Việt gian sống sót, bây giờ nó còn hô khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 1 năm, cái trái đất này mà không còn thì Đảng Cộng sản của chúng nó quang vinh được bao nhiêu năm hả? Bây giờ cũng vấn đề Vatican, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ lại cho biết một chuyển động mới trong bộ tòa thánh. Đức Giáo Hoàng chấp nhận đơn từ chức của 2 giám mục Mỹ. 2 giám mục này là đã che chở cho một linh mục là ông linh mục Curtis Waymeyer đã bị kết tội xâm hại tình dục 2 em trai và đang thọ án tù 5 năm. Những vụ từ chức diễn ra vào lúc Vatican vừa truy tố cựu sứ thần của tòa thánh Cộng hòa Dominica Joseph Wiesolowski về cáo buộc ông ta đã trả tiền để quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên ở đất nước vùng biển Caribe này và sở hữu hình ảnh khiêu dâm các trẻ em. Đấy là những cái tin toàn cầu. Bây giờ ân xá quốc tế cũng là nói vấn đề nhân quyền, với nhất là vấn đề người tị nạn. Bây giờ về cái bùng nổ dân số toàn cầu rồi. Bây giờ boat people qua toàn thế giới, không còn chỉ có nước Việt Nam độc quyền boat people nữa đâu. Bây giờ cả thế giới giờ đang boat people. Bản tin ngày 16 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ân xá quốc tế 2. Cách giải quyết vấn đề người tị nạn thất bại. Tức là trong cái ngày tị nạn thế giới thì Ân xá quốc tế công bố một toàn báo cáo và cho rằng vấn đề người tị nạn đã đang thất bại. Hội Ân xá quốc tế đó nói các nước phải cam kết cứu giúp mạng sống của người tị nạn trong cơn tai biến và chống lại nạn buôn bán người, nạn bài ngoại và thiết lập một quỹ toàn cầu cho người tị nạn. Và hội này cũng nói rằng là đầu tiên kể từ sau thế chiến thứ hai, con số người bị cưỡng bách rời cư ra khỏi nhà vượt quá 50 triệu vào năm 2013. xin vui lòng nhìn lại là cái nạn cưỡng chế và dân oan ở Việt Nam đi. Và bản phúc trình cũng nói là cuộc khủng hoảng người tị nạn là một âm mưu bị làm ngơ. Hội Ân Xá nói hơn phân nửa số người bị thất tán ở Syria hiện đang trải nghiệm vụ khủng hoảng lớn nhất về người tị nạn sau nhiều năm giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy cũng như các cuộc tiến công của các nhóm chủ chiến Hồi giáo. Vì vụ khủng hoảng người tị nạn ở Syria, Hội Ân Xá nói nay cứ 5 người ở Libya là có một người Syria xin tị nạn. Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc dành cho người Syria tị nạn chỉ mới được tài trợ có 23%. Tại châu Phi thì những người chạy trốn bạo lực ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Nigeria và Bunduri đang cộng thêm vào số người tị nạn lâu nay từ Somalia, Ethiopia, Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Những lời kêu gọi trợ giúp nhân đạo của người phi châu tị nạn thiếu trả tài trợ tầm trọng. Bản phúc trình nhận xét về người tị nạn và dân di trú đang liều mạng vượt địa Trung Hải để đến châu Âu, dẫn tới hàng ngàn cái chết. Hội nói một nguyên do khiến số người chết gia tăng là quyết định của Liên Hiệp Châu Âu tiến hành thêm các hoạt động hàng hải hạn chế để đối phó với những người di trú ở địa Trung Hải. Hội Ân Xá cũng tập trung vào nỗi khó của người tị nạn và dân di trú ở Đông Nam Á, là nơi mà trong tháng 5 năm nay các tàu thuyền chở đầy người từ Myanmar và Malaysia và Indonesia bị chính phủ buộc chở ra biển. Hội nói những người đó bị bỏ rơi không được chăm sóc hay cung ứng gì trong một tuần lễ trước khi Philippines, Indonesia và Malaysia đề nghị cho họ nhập cảnh. Tổ chức tranh đấu nhân quyền này nói những tay buôn người và đưa lậu người là thủ phạm ở châu Âu và Đông Nam Á, nhưng các chính phủ vẫn phải cung cấp sự bảo vệ cho người tị nạn. Và tôi nói rằng cái nạn buôn người ở Việt Nam cũng là rất là trầm trọng. Bây giờ đến tình hình của nước Mỹ thì đang sôi nổi về những nhân vật nào ra tranh cử. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Jeb Bush chính thức tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống bang Florida Jeb Bush, con trai và em trai của hai cựu Tổng thống Mỹ, đã chính thức bước vào cuộc đua tranh cử Tổng thống năm 2016 hôm thứ Hai. Ông là nhân vật thứ 11 của Đảng Cộng Hòa tuyên bố tranh cử với nhiều ứng viên tiềm năng cũng sẽ loan báo trong những tuần tới. Ông Bush phát biểu trước những người ủng hộ tại cuộc tập họp của ông ở thành phố Miami rằng Mỹ đang đi trên một con đường xấu, rất xấu. Ông đổ lỗi cho phe Dân Chủ về, trong mặt kép, sự phát triển không ngừng luật lệ và làm chậm tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Ông nói, chúng ta cần một tổng thống sẵn lòng phá vỡ toàn bộ văn hóa này ở Washington. Tôi sẽ là tổng thống đó, ghê quá. Trong cuộc chạy đua của Đảng Cộng Hòa mà đông đảo những người ứng viên bảo thủ đang lôi cuốn thành phần cử tri nòng cốt của Đảng, ông Bush thể hiện bản thân trong video vận động tranh cử là một ứng viên lôi cuốn một nhóm cử tri rộng lớn. Ông Bush, 62 tuổi, đã quyên góp hàng chục triệu đô la cho chiến dịch của ông và ban đầu được cho là ứng viên dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa, nhưng những cuộc thăm dò dư luận chính trị toàn quốc gần đây cho thấy ông gần ngang ngửa với hai ứng viên khác là Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida, người đã tuyên bố tranh cử, và Tổng thống đốc bang Wisconsin là Scott Walker. Vẫn chưa chính thức công bố, những ứng cử khác của Đảng Cộng Hòa cách xa không xa đằng sau trong những cuộc thăm dò bầu cử. Trong khi đó, ứng viên đang dẫn đầu của phe Dân Chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đang đi vận động ở bang Iowa tìm kiếm những tình nguyện viên chính trị tại nơi từng lạnh nhạt với bà khi bà lần đầu ra tranh cử. Đây lại cũng về tranh cử nữa, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, tỷ phú Donald Trump tham gia cuộc đua Tổng thống Mỹ. Một nhân vật nữa của Đảng Cộng Hòa đã chính thức bước vào cuộc đua Tổng thống cho năm 2016 tại Mỹ. Tỷ phú bất động sản Donald Trump tuyên bố tranh cử tại tòa nhà chọc trời mang tên ông ở thành phố New York hôm thứ Ba, gọi nhóm những chính trị gia hiện thời Washington là ngu ngốc và là những kẻ thất bại. Ông Trump nói cái gọi là giấc mơ Mỹ đã chết, mà ông sau khi ông nói giấc mơ Mỹ đã chết thì ông sẽ làm cho giấc mơ đã sống lại. Ông nguyên văn như thế này: nhưng nếu tôi được bầu làm tổng thống, tôi sẽ hồi sinh nó lớn hơn và tốt hơn và mạnh hơn bao giờ hết, và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Kỳ quá. Ông Trump cho biết chuyên môn về kinh doanh của ông sẽ đưa công ăn việc làm từ nước ngoài trở về Mỹ. Ông cũng cho biết ông sẽ mạnh tay với vấn đề khủng bố, quốc phòng và di trú. Còn các nhà phân tích thì cho rằng ông Trump có ít cơ may giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Ông chủ yếu được biết tới là ngôi sao truyền hình của chương trình The Apprentice, mà ông là người dẫn. Cho đến gần đây, ông khăng khăng nói rằng Tổng thống Barack Obama làm giả giấy khai sinh Mỹ của mình, nhưng cái tên của ông là Donald Trump đã trở thành đồng nghĩa với sự giàu có và đồng thời là đối tượng châm chọc của những cây hài ở Mỹ, tức là người ta thường đem ông ra để người ta giễu cả thôi. Bây giờ đến những cái nhiệm vụ quốc tế của Mỹ và của khối NATO. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc bố trí lực lượng ở Đông Âu là nghĩa vụ của NATO. Thế là không phải của Mỹ. Thế là Mỹ chỉ là đứng ủng hộ rồi. Tờ New York Times trích lời các giới chức Mỹ không nêu danh tính, nói rằng kế hoạch có mục đích ngăn chặn những hành vi xâm lấn thêm nữa của Nga ở biên giới Ukraine sau khi Moscow sát nhập NATO khi mạc vào cuối năm 2014. Nếu kế hoạch được chấp thuận, Mỹ sẽ bố trí xe tăng và xe bọc sắt cùng với 5.000 binh sĩ tại các nước trong khối NATO là Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Ba Lan, Bulgaria và có thể cả ở Hungary nữa. Hôm thứ Hai, Nga cảnh báo chống lại kế hoạch đó. Dĩ nhiên, một thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng hành động như thế có thể tạo ra một vụ đối đầu quân sự với những hậu quả nguy hiểm trong mặt kép. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng nếu được thực hiện kế hoạch đó sẽ là bước tiến hung hăng nhất của vũ trang đài và NATO kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc cách nay gần 25 năm. Cũng là vấn đề quốc tế nữa, là về vấn đề đàm phán TPP ở trên toàn thế giới của nước Mỹ mà nhất là ở Á Châu Thái Bình Dương. Thì tôi đã đưa nó vào cái mục quốc tế là vì nó có tính cách toàn cầu hơn là kinh tế vùng. Bản tin ngày của đài BBC ngày 17 tháng 6 đưa lời bình luận của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada. Loan tin rằng Hạ viện Hoa Kỳ vừa mới quyết định trì hoãn việc bỏ phiếu lại cho một dự luật vốn đang là rào cản cho thủ tục đàm phán TPP. Cái đạo luật này người ta viết tắt là TAA. Từ đó là Trade Adjust Act, dự luật hỗ trợ điều chỉnh thương mại, được Hạ viện biểu quyết thống nhất rời lại đến hạn chót là ngày 30 tháng 7 để Nhà Trắng và hai đảng thương lượng. 236 phiếu thuận để gia hạn thêm 6 tuần nữa là một dấu hiệu cho biết TAA, tức là đạo luật hỗ trợ điều chỉnh thương mại đó, sẽ được thông qua với số phiếu gần như thế. Tôi đặt dấu hỏi là cái câu quả quyết của ông luật sư Vũ Đức Khanh. Giới lãnh đạo phe Cộng hòa Hạ viện Mỹ quyết định trì hoãn bỏ phiếu lại cho TAA để có thêm thời gian thuyết phục phe Dân Chủ. Ông Obama và Chủ tịch Hạ viện John Boehner cũng được cho là đang cân nhắc một số lựa chọn khác để thông qua TAA giúp Tổng thống đàm phán TPP. Cái đau là cái đàm phán TPP này là bị chính đảng của ông là Tổng công đoàn Mỹ phản đối, vì họ cho rằng cái này mà đấy thì đưa công ăn việc làm ra khỏi nước Mỹ thì làm cho thất nghiệp. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì nặng nhất là cái vụ Hy Lạp có bị phá sản hay không. Bản tin ngày 15 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đàm phán Hy Lạp và IMF, tức là Quỹ tiền tệ quốc tế đó, đổ vỡ. Hy Lạp hôm qua tiến thêm một bước nguy hiểm nữa, gần đến tình trạng vỡ nợ, khi các cuộc đàm phán về cải cách kinh tế với các nhà cho vay quốc tế ở Bruxelles đổ vỡ. Tin cho hay các cuộc thương lượng giữa Hy Lạp với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đổ vỡ chưa đầy một giờ đồng hồ, với cả hai phía đổ lỗi cho nhau. Các bộ trưởng tài chính châu Âu dự định sẽ họp vào ngày thứ năm tuần này để thảo luận về việc liệu Hy Lạp có thể ở lại trong khối euro, khối 19 nước sử dụng đồng euro làm chỉ tệ quốc gia hay không. Hy Lạp có thời gian từ nay đến cuối tháng để tìm cách trả nợ cho các chủ cho vay. Nước này cần khoản vay kế tiếp là 270 tỷ đô la từ IMF và Ngân hàng Trung ương châu Âu để thanh toán các khoản chi trả đó. Thế là anh xin hoãn cái nợ cũ để được vay cái nợ mới. Anh vay được cái nợ mới, anh lại dùng cái nợ mới để trả cái nợ cũ, tức là anh đảo nợ thôi. Mà người ta khuyến cáo anh là phải thắt lưng buộc bụng nên anh không chịu. Và anh cho rằng chính phủ Hy Lạp đã nói họ đã hy sinh quá đủ rồi, và mức sống của người dân Hy Lạp đang sụt giảm trong khi thất nghiệp lại leo thang. Còn các ngân hàng thì yêu cầu anh phải có biện pháp cải cách kinh tế, phải cắt giảm tiền hưu bổng và tăng thuế lên, chứ cứ ở đó mà vay nợ hoài. Đấy là cái. Và một quan chức Đức hôm qua tuyên bố rằng tất cả những gì được gọi là đàm phán phút chót của hai bên để đạt thỏa thuận với Hy Lạp là một điều buồn cười. Đúng, đơn giản là anh phải thắt lưng buộc bụng, chịu thắt lưng buộc bụng, anh cứ kéo cưa hoài. Bây giờ đến tình hình thế giới, như trước tôi đã nói là cái xu thế thời đại bị hai cái lực cản là Hồi giáo khủng bố và Cộng sản sống sót. Bây giờ trong cái những năm vừa qua thì các nỗ lực của nước Mỹ bị một cái vụ phản bội về gián điệp là Edward Snowden. Anh ăn cắp một số tài liệu, anh trốn sang Hồng Kông, từ Hồng Kông sang Nga. Anh tố giải, anh tố cáo cái hồ sơ gián điệp của Mỹ. Và anh Nga anh chết chấp anh Snowden và anh hứa rằng anh sẽ không có khai thác gì cả, cái tài liệu này cả. Nhưng bây giờ thì nó lại khác rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ báo anh cho biết Nga và Trung Quốc đã giải mã các hồ sơ gián điệp của Snowden. Một nhật báo Anh nói với các cơ quan gián điệp của Nga và Trung Quốc đã giải mã các hồ sơ bí mật về hoạt động tình báo Tây Phương do Edward Snowden tiết lộ. Báo Sunday Times trích dẫn các nguồn tin chính phủ Anh cảnh báo rằng các hồ sơ bị tiết lộ bao gồm thông tin chi tiết về các hoạt động tình báo của Tây Phương đã được giải mã bởi các cơ quan tình báo Nga và Trung Quốc, cho nên đã buộc nước Anh phải di rời các nhân viên mật vụ chìm của mình. Các nỗ lực kiềm chế hậu quả của những tiết lộ được tiến hành từ ít nhất một năm theo tác giả Edward Lucas của báo The Economist, người viết loạt bài có tựa là Bên trong thảm họa tình báo lớn nhất của phương Tây. Đây là những tay cung cấp thông tin ở địa phương, đấy là những làm cho hệ thống tình báo đó phải di dời đó. Đây là những tay cung cấp thông tin ở địa phương và các nguồn tin mà Snowden gây nguy cơ đến tính mạng. Theo giáo sư Malcolm Kramer của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, chính phủ Anh không phản ứng trực tiếp với bài báo của The Sunday Times nhưng lập lại lời khẳng định rằng Edward Snowden đã gây ra tai hại rất to lớn. Các hành động của ông ta cùng với một loạt những vụ tấn công mạng nhắm vào các chính phủ Tây Phương tiêu biểu cho một mối đe dọa to lớn. Những người ủng hộ ông Edward Snowden thì lại nói ông ta là một người thổi còi báo động, đã tiết lộ những chương trình theo dõi của chính phủ. Còn các chính phủ Tây Phương thì cho rằng các hành động của ông ta đã gây nguy cơ cho vô số tính mạng của người ta. Và tiếp theo là Nga đang phản ứng với cái kế hoạch quân sự của Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nga phản ứng gay gắt về kế hoạch huấn luyện quân sự của Mỹ. Các giới chức Hoa Kỳ đang bênh vực cho kế hoạch có thể sẽ triển khai dài hạn vũ khí và trang thiết bị quân sự hạng nặng tại một số nước Đông Âu. Nhưng Nga đang phản ứng một cách giận dữ. Một giới chức quốc phòng nói với hãng tin Interfax rằng Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài cách triển khai những bước trả đũa. Diễn biến mới nhất là một kế hoạch để các giới chức Mỹ đề xuất nhằm triển khai vũ khí, trang thiết bị hạng nặng và đưa binh sĩ đến đồn trú tại Đông Âu, gồm các quốc gia Baltic và Ba Lan. Đây là một quyết định được sự tán thành của các đồng minh Mỹ, vốn cảm thấy họ đang đứng ở tiền tuyến đối đầu với một nước Nga đang hồi sinh. Tổng thống Lithuania là Dalia Grybauskaitė ủng hộ kế hoạch được đề xuất này. Các giới chức quốc phòng và Mỹ vào lúc này quả quyết rằng chưa có quyết định nào được đưa ra. Họ nhấn mạnh rằng mọi thiết bị đều nằm trong khuôn khổ của một kế hoạch đã có từ lâu nhằm tăng cường cho các chương trình huấn luyện của các đồng minh. Nhưng mà ông Nga thì tiếp tục phản ứng một cách gay gắt. Một giới chức quốc phòng cấp cao nói với hãng thông tấn Interfax rằng động thái đó là, trong mặt kép, một bước gây hấn lớn nhất của ngũ giác đài và NATO kể từ chiến tranh lạnh, và Nga có thể phải tăng cường lực lượng. Nhưng mà ngược lại thì Tòa Bạch Ốc cũng thẳng thừng không kép. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc là George Ernest nói thế này. Nguyên văn, chúng tôi ký hiệp ước NATO với nhiệm vụ phải bảo vệ cho các đồng minh của chúng tôi. Và đó là một hiệp ước mà Hoa Kỳ và vị Tổng thống hiện giờ rất nghiêm túc về việc chấp hành. Và bản tin cho biết là Ukraine cũng có thể được hưởng lợi trong kế hoạch đề xuất của Mỹ. Ông Anthony Cordesman của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói rằng, trong mặt kép, cần phải có một sự răn đe và ngay cả một biện pháp hạn chế của Hoa Kỳ nhắm mục đích tượng trưng thôi, chứ không phải là một sự tăng cường lực lượng quân sự lớn, cũng có thể gửi đi một tín hiệu đến cho Nga rằng Moscow cần phải chấm dứt những hành động của họ. Nhưng cho đến nay thì Nga vẫn không tỏ ra nào núng, Một giới chức tình báo cấp cao của Mỹ nói rằng các phần tử đòi ly khai được Nga hậu thuẫn vẫn tiếp tục duy trì các loại vũ khí hạng nặng ở miền đông Ukraine, và các binh sĩ Nga giữ một vai trò thiết yếu trong việc chỉ huy cuộc xung đột tại đó. Anh Đăng Quân anh là về đối loạn nước ta như thế, mà nếu người ta đối phó lại vậy bảo là không được, không được. Mấy xem cộng sản đương thời và cộng sản sống sót nói y hệt như nhau, chả có gì khác cả. Và đây là cái mà anh Nga anh dọa là anh sẽ có biện pháp rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: ông Putin hứa tăng thêm 40 phi đạn liên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hơn 40 phi đạn đạn đạo liên lục địa, về viết đó là ICBM, sẽ được thêm vào kho vũ khí hạt nhân của nước ông trong năm nay. Phát biểu tại cuộc triển lãm quân sự quốc tế ở Moscow ngày hôm nay, Putin nói các phi đạn mới sẽ có khả năng vượt qua những hệ thống phòng chống phi đạn có kỹ thuật tiên tiến nhất. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Nga hiện có 515 ICBM được bố trí. Các phi đạn đạn đạo bắn từ tàu ngầm và oanh tạc cơ mang theo tổng cộng 1582 đầu đạn hạt nhân. Phát biểu của ông Putin được đưa ra trong lúc căng thẳng gia tăng giữa Nga với các nước NATO vì vụ xung đột ở miền đông Ukraine, và tiếp theo sau những tin tức của báo chí Tây Phương là Mỹ định bố trí vũ khí hạng nặng và binh sĩ ở Đông Âu và vùng Baltic. Bây giờ đến những cái vùng mà khủng bố Hồi giáo đang gây rối loạn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: thủ lĩnh Al-Qaeda ở Yemen thiệt mạng. Al-Qaeda hôm nay cho biết ông Nasir al-Uhayshi, phó thánh lãnh tụ của họ và là người đứng đầu chi nhánh ở Yemen, đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích máy bay không người lái của Mỹ hồi tuần trước. Trong một thông cáo thu hình, Al-Qaeda nói rằng vụ không kích hôm thứ Sáu tại thành phố cảng Mukalla ở miền đông nam Yemen đã giết chết Uhayshi và hai người khác. Al-Qaeda cũng chỉ định ông Qasim al-Rimi là tân thủ lãnh của tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, gọi tắt là AQAP. Các giới chức Mỹ hôm thứ Hai nói rằng họ đang tìm cách xác nhận cái chết của Uhayshi, nhưng không cho biết vụ không kích này có phải là do CIA thực hiện hay không. Uhayshi làm phó cho thủ lãnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri và có thể là phụ tá cho chùm khủng bố Osama bin Laden. Năm 2009, Uhayshi trở thành thủ lãnh của AQAP, là chi nhánh của Al-Qaeda mà Hoa Kỳ xem là nguy hiểm nhất. Dưới sự chỉ huy của Uhayshi, AQAP đã thực hiện nhiều âm mưu tấn công, gây nhiều tiếng vang, trong đó có âm mưu đánh bom một máy bay chở khách của Mỹ vào lễ Giáng sinh năm 2009. Tháng Giêng năm nay, nhóm này nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công gây chết người tại tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ở Paris. Chính phủ Mỹ từng trao giải thưởng 10 triệu đô la để bắt Uhayshi, thì bây giờ thì khỏi trao giải thưởng vì đã chết rồi. Bản tin ngày hôm qua về tình hình Ai Cập thì chế độ quân trị của Ai Cập tiếp tục nặng tay với huynh đệ Hồi giáo. Tòa Ai Cập giữ nguyên án tử hình của cựu tổng thống Morsi. Một tòa án Ai Cập hôm nay giữ nguyên án tử hình của cựu tổng thống Mohamed Morsi liên quan tới một vụ trốn tù tập thể vào năm 2011. Ông Morsi bị tuyên án hồi tháng trước cùng với 100 người khác. Và hôm nay tòa án này cũng tuyên án tù chung thân cho ông Morsi trong một vụ án riêng về những cáo trạng âm mưu cấu kết với các thế lực ở nước ngoài, kể cả nhóm chủ chiến Hamas của người Palestine. Năm 2013, ông Morsi bị lật đổ bởi ông Abdel Fattah el-Sisi, khi đó là tư lệnh quân đội và hiện giờ là tổng thống. Từ đó tới nay, chính phủ Ai Cập đã truy tố ông Morsi và những nhân vật lãnh đạo nhóm huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động về nhiều tội trạng khác nhau, trong lúc tiến hành một cuộc trấn áp quy mô lớn nhắm vào nhóm này. Các phán quyết ngày hôm nay còn bao gồm án tử hình cho lãnh tụ Hồi giáo Mohamed Badi và tù chung thân cho các nhân vật lãnh đạo khác. Các bản án này có thể được kháng cáo. Bây giờ đến một vụ khác là ông Sudan, ông bị tòa án hình sự quốc tế truy tố, ông đi dự và ông bị kết án, mà ông lại bây giờ ông lại về nước được. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tổng thống Sudan tránh được rủi ro bị bắt ở Nam Phi. Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã trở về thủ đô Khartoum sau khi không tuân lệnh theo án lệnh của một tòa án ở Nam Phi đòi ông ở lại Nam Phi để chờ quyết định về việc giới hữu trách có bắt ông dựa theo lệnh chóc đá quốc tế vì cáo trạng phạm tội ác chiến tranh hay không. Đây là một cái bản án để chứng tỏ rằng những cái đứa mà phạm tội ác chống nhân loại liệu hồn, cho nên không lấy gì làm lạ là bây giờ bọn ấy nó liều chết, nó cố bám với cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình. Những người ủng hộ ông bác sĩ chờ ông này đón phi trường các trung tốt thứ hai, mang theo những biểu ngữ và hình ảnh của người mà họ gọi là sư tử của phi trường, giống như Garabi. Không thấy nó hô rằng đảng của chú nó là quang vinh một năm, nó chỉ có tự phong là sư tử của phi châu thôi. Khi bước ra khỏi máy bay, ông Bashir giơ gậy vẫy chào đón đông, rồi bước lên một chiếc xe mui trần để rời phi trường. Ông Bashir rời Nam Phi thứ hai chỉ vài giờ trước khi tòa án ra phán quyết cho rằng ông này bị bắt giữ và giao nộp cho tòa án hình sự quốc tế do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn để xét xử. Cả tòa án Pretoria lẫn tòa án hình sự quốc tế đều bày tỏ thất vọng trước việc ông Bashir không tuân hành phán quyết. Thẩm phán Dunstan Malambo của Nam Phi đưa ra thông cáo chỉ trích chính phủ Nam Phi là đã để cho ông Bashir xuất cảnh trước khi lệnh bắt giữ được đưa ra. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng các nước phải tôn trọng quyền hạn của tòa án hình sự quốc tế. Các cáo trạng tội ác chiến tranh và tội diệt chủng nhắm vào ông Bashir phát xuất từ vụ xung đột trong vùng Darfur của Sudan. Đấy rồi nha. Vụ xung đột mà theo ước tính của Liên Hợp Quốc đã giết chết 300.000 người và làm cho khoảng 2 triệu người phải bỏ nhà bỏ cửa đi lánh nạn. Cái tội này của tên này so với cái tội của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm không thấm vào đâu cả. Cả đó. Bây giờ đến Iran, thì Iran bây giờ đang rắc rối về cái vụ mà vũ khí hạt nhân, điều đình với Mỹ chia xong, cấm vận chia bãi bỏ, mà nó đem mấy người Mỹ ra nó xét xử. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết đòi Iran thả các công dân Mỹ. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết để yêu cầu Iran phóng thích 3 công dân Mỹ đang bị họ giam giữ. Nghị quyết không có tính cách cưỡng hành, được thông qua tối thứ hai với 391 phiếu thuận và không có phiếu chống, hối thúc Tehran trả tự do cho ký giả Jason Rezaian của tờ Washington Post, mục sư Syed Abedini và Amir Hekmati. Ông Rezaian bị bắt hồi năm ngoái và đang bị xét xử về tội lập gián điệp. Mục sư Abedini bị giam từ năm 2012 vì cử hành buổi lễ cơ đốc giáo ở trong cái nước Iraq, một cuộc hành lễ của tôn giáo khác cũng bị nó bắt vào tù. Ông Hekmati là cựu gửi quân nhân thủy quân lục chiến bị bắt năm 2011 trong lúc đang đi thăm bà ngoại, từng bị Iran tuyên án tử hình về tội gián điệp. Bản án này sau đây được giảm thành án 10 năm. Nghị quyết Hạ viện Mỹ cũng kêu gọi Iran cung cấp thông tin về ông Robert Levinson, cựu nhân viên FBI mất tích ở Iran vào năm 2007. Các nhà lập pháp Mỹ thúc giục Iran trả tự do cho các công dân Mỹ trong lúc sắp tới thời hạn chót là ngày 30 tháng 6 để Iran đạt được một thỏa thuận chung cuộc về vấn đề hạt nhân với Hoa Kỳ và năm cường quốc thế giới khác. Giờ trở lại với tình hình đó thì chống nhà nước Hồi giáo, từ nay là Đảng Cộng hòa cứ chê trách Đảng Dân chủ mềm yếu trước cái bọn Hồi giáo này. Và ngày hôm nay, Đại tướng Hoa Kỳ loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đề ra chiến lược chống nhà nước Hồi giáo. Chiến lược chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo của Tổng thống Barack Obama sẽ là trọng tâm khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Chủ tịch Batabu báo cáo cho một hội đồng các nhà lập pháp tại Washington hôm nay để thảo luận về tình hình Trung Đông. Bộ trưởng Ashton Carter và Chủ tịch Ban tham mưu Liên quân Đại tướng Martin Dempsey ra điều trần trước Ủy ban Quốc vụ Hạ viện một tuần sau khi Tổng thống Barack Obama loan báo kế hoạch phải phái thêm lực lượng Mỹ sang trợ giúp và cố vấn cho quân đội Iraq. 450 quân nhân Mỹ sẽ được phái sang đồn trú tại tỉnh Anbar trong khuôn khổ của nỗ lực giúp tăng cường khả năng cho quân đội Iraq tấn công chiếm lại tỉnh lịnh Ramadi và các khu vực xung quanh đang bị nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm giữ. Tổng thống Obama đã cưỡng lại những đề nghị tăng thêm lực lượng bộ binh tác chiến Mỹ sang Iraq và chỉ tập trung vào chiến dịch không kích với hơn 4.500 cuộc oanh kích đã được thực hiện nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria trong 10 tháng qua. Ngũ giác đài trong báo cáo mới nhất của chiến dịch không kích hôm thứ Ba nói rằng chiến đấu cơ của liên quân oanh kích thị trấn Tan Abiyat ở miền Bắc Syria, nơi các lực lượng người Kurd tuyên bố đã chiếm được quyền kiểm soát sau cuộc tấn công hồi tuần trước để chiếm thị trấn biên giới chiến lược này từ nhóm nhà nước Hồi giáo. Chiếm được Tan Abiyat được cho là cắt đứt được đầu mối của đường tiếp tế của nhà nước Hồi giáo nối từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Raqqa, nơi được xem là thủ đô của nhóm chủ chiến này. Ngũ Giác Đài nói giao tranh vẫn tiếp diễn, nhưng các lực lượng chống nhà nước Hồi giáo đang trên đà tiến đến đóng chốt biên giới này. Đúng, đánh cái bọn này là phải chặn logistics của nó, chứ không phải là đem quân đến. Mà tôi rất là hoan nghênh là ông Obama chỉ đưa có 450 quân thôi. Nếu mà đưa quân sang đó thì sẽ bị xa lầy như ông Bush năm xưa. Bây giờ Liên Âu thì là khốn khổ vì cái nạn di dân và bọn buôn lậu người, mà bao nhiêu bây giờ cái đám đó không cứu không được mà phải cứu. Cứu rồi ai nuôi? Bây giờ Liên Âu họp. Nhưng mà bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Liên Âu vẫn bất đồng về vấn đề di dân. Tóm lại là bất đồng về cái gì? Là phân chia số lượng di dân ra các nước thành viên trong khối, đi thảo luận về một cái quota để mà nước nào nhận bao nhiêu thì anh này thì đùn cho anh kia đùn cho anh nọ. Và cứ thế mà bất đồng ý kiến. Sau cuộc họp, Ủy viên Di trú Dimitris Avramopoulos cho báo giới biết, nguyên văn: "Tôi vui mừng khi thấy các nước thành viên nhất trí trên nguyên tắc. Nhưng lời nói không thôi là chưa đủ. Bây giờ là lúc phải hành động. Chúng ta không nên lãng phí thời gian thêm nữa. Chúng ta phải chứng tỏ khả năng đối phó trước tình hình và đạt kết quả." Tức là bây giờ không có từ chối nữa, nhưng mà tiếp nhận rồi thì anh nào, nước nào lãnh bao nhiêu thì chia đấy. Và trong khi đó thì ông nước Ý là nước bị lãnh nhiều nhất. Bây giờ ông nói là nếu mà các nước không đồng ý với nhau là nước nào nhận bao nhiêu thì nước Ý sẽ cấp visa cho họ xuất ngại, muốn đi nước nào thì đi. Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã dọa xúc tiến một kế hoạch gọi là kế hoạch B, nghĩa là cấp visa tạm thời cho di dân để họ có thể du hành ra khỏi lãnh thổ đại Italy trong khu vực không cần hộ chiếu Schengen của châu Âu. Italy đang bị phá quá tải bởi hàng chục ngàn di dân cập bến trong năm nay. Phát biểu bên cạnh các đối tác Italy và Đức tại Luxembourg, Bộ trưởng Nội vụ Pháp là Bernard Cazeneuve cố gắng thể hiện một mặt trận đoàn kết hơn. Ông nói cả ba nước đang cùng nhau tìm cách giải quyết một vấn đề chung. Vẫn theo lời ông, có tiến bộ trong việc xử lý bế tắc ở biên giới Ventimiglia. Italy và Hy Lạp đã tiếp nhận, hầu hết trong số hơn 100.000 di dân vượt Địa Trung Hải cập bến trong năm nay. Theo kế hoạch quota phân phối di dân, 40.000 người trong số này sẽ được định cư tại các nước khác trong Liên Âu. Một kế hoạch khác sẽ giúp tái định cư khoảng 20.000 người Syria tị nạn đang tạm trú trong các lều trại ở Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc họp vào tuần tới, các nhà lãnh đạo Liên Âu sẽ họp bàn về một phần khác của kế hoạch di trú là diệt trừ các đường dây buôn người. Cái này mới là cái chính. Còn để đó thì nó còn xuất khẩu người dân vô tội vạ nữa. Bây giờ đến Pakistan và Afghanistan, xưa nay vẫn là kèn cựa với nhau về việc là Taliban của anh ở bên nước anh sang nước tôi phá rối. Bây giờ kèn cựa mãi rồi cũng phải cứu giúp nhau mà thôi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: lính Pakistan vượt biên giới cứu thương binh Afghanistan. Quân đội Pakistan cho biết binh sĩ của họ hôm nay đã vượt qua biên giới tiến sâu vào lãnh thổ Afghanistan 600 mét để cứu một binh sĩ Afghanistan bị thương nặng trong lúc tạm súng với quân khủng bố. Đây là một hành động chưa từng có trước đây và là dấu hiệu chính thức sự tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước. Các giới chức phụ trách báo chí của quân đội Pakistan nói, giới hữu trách Afghanistan xin di tản và chữa trị cho một binh sĩ của họ. Và binh sĩ Pakistan đã nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu và đã đưa người lính bị thương đó tới một bệnh viện ở Pakistan. Hành động xuyên biên giới này diễn ra miền đông Afghanistan đối diện với vùng bộ tộc Bajur của Pakistan. Giới hữu trách Afghanistan chưa bình luận gì về vụ này. Bây giờ trở về Á Châu thì tôi lấy làm mừng là Philippines đã giải quyết được vấn đề mà bọn Hồi giáo mà do Mao Trạch Đông là viện võ trang từ gần thế kỷ trước. Bây giờ từ từ họ biến cái miền Nam nước Philippines thành một khu vực tự trị. Tôi đã đến cái đảo Mindanao, là cái khu Mindanao tôi thăm từ cái năm 1965-66. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: phiến quân Hồi giáo ở Philippines bày tỏ thiện chí. Một nhóm phiến quân Hồi giáo ở Philippines đã cho giải ngũ hơn 100 chiến binh và giao nộp một số vũ khí cho chính phủ để bày tỏ cam kết đối với một thỏa thuận hòa bình đang bị trì trệ. Tại buổi lễ ngày hôm nay có sự tham dự của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro, viết tắt là MILF, giao nộp 75 khẩu súng, kể cả súng cối và súng phóng lựu, và cho 145 du kích quân của họ quay về với cuộc sống dân sự. Ông Aquino nói, hai chấm, những gì chúng ta chứng kiến hôm nay là bằng chứng rõ rệt của sự tham gia có tính chất trọn vẹn và thành thực của Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro trong cuộc hòa đàm và của sự sẵn sàng của họ để từ bỏ con đường bạo động. Việc giải giới được quy định trong cuộc ngưng bắn năm 2014 giữa MILF và chính phủ để chính thức kết thúc cuộc giao tranh kéo dài nhiều thập niên và gây tử vong cho hơn 120.000 người. Cả đôi bên đều hy vọng hành động chứng tỏ thiện chí này sẽ có ích cho việc thúc đẩy các nhà lập pháp thực hiện một phần khác của thỏa thuận hòa bình là, cái này mới quan trọng, thông qua dự luật để trao quyền tự trị cho miền Nam, nơi đa số dân chúng là người theo đạo Hồi. Đầu tháng này, các nhà lập pháp đã thông qua luật cơ bản Pangasinan, một phần vì có sự tức giận của công chúng đối với việc 44 binh sĩ biệt kích của chính phủ bị phiến quân LILF giết chết họ trang diện. Tôi nghĩ rằng bọn tàu cộng nó phá lắm cái này. Ngay khi cái vụ mà đang hòa bình với nhau, tự nhiên nổi loạn lại. Từ lúc đó tôi đã phê bình là anh ông tàu lại bằng ném đá dấu tay đây. Bây giờ là giả yên rồi thì anh tàu khó mà giờ cho ném đá dấu tay nữa. Bây giờ là Á Châu là vấn đề được thuyền nhân nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tỉnh AC của Indonesia là nơi tạm trú chính cho thuyền nhân Đông Nam Á. Tỉnh AC miền Bắc Indonesia có khoảng 2.000 người tị nạn từ Bangladesh và người sắc tộc Rohingya theo Hồi giáo từ Myanmar đang cư ngụ sau khi được ngư dân địa phương cứu ngoài biển cả. Theo một thỏa thuận khu vực, người Rohingya có thể ở lại trại trong một năm, trong khi người Bangladesh thì sẽ bị gửi trả về nước. Đối với người Rohingya, AC là cơ hội tị nạn cuối cùng sau khi họ bị các tay buôn người bỏ rơi ở ngoài biển. Bà Lillian Fan, một nhân viên nhân đạo và là nhà nghiên cứu và làm việc ở AC, nói rằng chỉ có ngư dân địa phương mới sẵn sàng tiếp cứu người Rohingya. Chúng ta nhớ rằng thì chính quyền Indonesia nhiều lần từ chối không có tiếp nhận, nhưng mà dân địa phương vì người ta cùng gốc Hồi giáo, bây giờ dân người ta cứ tiếp tục người ta nuôi dưỡng, thành như bây giờ chính phủ phải theo dân thời. Dân chúng Asa không xa lạ gì với những khó khăn. Tỉnh này đã hứng chịu 30 năm bạo lực chia rẽ và năm 2004 lại còn là tâm chấn của vụ động đất và sóng thần Ấn Độ Dương đã cướp đi 150.000 sinh mạng Indonesia chỉ riêng ở tỉnh AC. Bà Phan nói ngư dân đã bất chấp các giới chức bảo họ là chớ có nên can thiệp, mà thay vì thế lại còn đi tiếp cứu các thuyền nhân. Hải quân Indonesia theo bà ban đầu đã trừng phạt ngư dân bằng cách không cho tàu thuyền của họ ra khơi và rút lại giấy phép, nhưng ngư dân ở đảo đó vẫn tiếp tục tìm kiếm. Một con số ngày càng tăng người Rohingya theo Hồi giáo đã chạy trốn sự ngược đãi bạo lực và kỳ thị ở bang Rakhine của Myanmar. Sự tuyệt vọng ngày càng tăng của người Rohingya đã đẩy họ lên những tàu thuyền của bọn buôn bán người và những cuộc hành trình gian nan để đến Malaysia và Indonesia. Chiếc tàu đầu tiên của người Rohingya được cứu ở miền Đông AC hôm 10 tháng 5, chiếc thứ nhì vào ngày 15 tháng 5. Trên chiếc tàu đó, tin cho hay tình trạng thiếu lương thực đã dẫn đến những vụ đánh nhau tàn bạo giữa người Rohingya và người Bangladesh. Nhân viên nhân đạo cho hay nhiều người đã thiệt mạng hay bị thương nặng. Chiếc tàu mới nhất được tìm thấy ở AC là vào ngày 20 tháng 5. Chính phủ Indonesia đã ủng hộ các trại ở tỉnh AC cung cấp ngân khoản 174.000 đô la cho người Bangladesh và Rohingya, nhưng chính phủ nói họ cũng hy vọng được sự hỗ trợ của quốc tế. Bà Hatike một nhân viên nhân đạo người Rohingya là người đồng sáng lập của cái tổ chức gọi là Cùng Nhau Hài Hòa Bình Đẳng, nói rằng nhiều người tị nạn trong các trại lo ngại về tương lai của họ và thân nhân mà họ để lại ở trong nước. Bất chấp những hiểm nguy, có phần chắc sẽ có thêm người Rohingya đi tìm nơi tị nạn ở Indonesia. Bà Hatike nói, một số phụ nữ trong các trại AC, ở AC có chồng đã rời khỏi Myanmar trong năm 2012 và 2013, và được cho là đang sinh sống ở Malaysia. Họ có thể tìm cách đến AC để đoàn tụ với gia đình sau tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Những người khác còn ở lại bang Rakhine ở Miến Điện cũng có tìm cách liều mạng thực hiện cuộc hành trình trong mùa mưa trước khi biển lặng vào tháng 10. Nhân viên của các tổ chức nhân quyền nói nếu Myanmar không có biện pháp xoa dịu vấn nạn người Rohingya trong nước, thì có thêm người sẵn sàng ra khơi trong những tháng sắp tới. Đấy là vấn đề di dân. Bây giờ đến vấn đề chủ quyền Biển Đông, là dính líu đây anh Tàu Cậu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Malaysia đòi Trung Quốc tuân thủ công ước quốc tế về luật biển. Anh Malaysia trước đến giờ lập trường của anh hơi lạng quạng, nhưng mà lần này thì anh tỏ rõ thái độ rồi. Đòi hỏi Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế cũng là điều được Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia là ông Hamza Zainuddin đưa ra ngày hôm qua để trả lời câu hỏi của các đại biểu quốc hội. Ông Zainuddin nói rằng không chỉ Malaysia mà các nước Asia đều không công nhận chuyện Trung Quốc tự tuyên bố chủ quyền ở khu vực tranh chấp tại quần đảo Trường Sa vì không đúng với luật pháp quốc tế. Ông nói rõ yêu sách đường chín đoạn, tức là cái đường lưỡi bò, không phù hợp với công ước quốc tế về luật biển đã được Liên Hợp Quốc ban hành hồi 1982. Ông Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia cũng nói rằng cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông phải được giải quyết bằng đàm phán hòa bình dựa vào quy định của luật pháp quốc tế, nói thêm là đưa vấn đề này ra trước trọng tài quốc tế hoặc tòa công lý là biện pháp cuối cùng để giải quyết vấn đề. Cũng xin được thưa thêm là trước đây Malaysia thường có thái độ thận trọng trong cách ứng xử với Trung Quốc khi có những việc liên quan đến Biển Đông, nhưng trong những tuần lễ vừa qua, Malaysia đã đưa ra những tuyên bố cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Thí dụ như mới tuần trước, Malaysia đã đưa chứng cớ tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập hải phận của Indonesia. À, của Malaysia đó, xin lỗi. Bây giờ đến anh Campuchia. Anh Campuchia sau năm 1975-79, anh Lê Duẩn đem quân sang đánh đổi Pol Pot và giải phóng trong cái kép và Campuchia. Thì được coi là thuộc địa của tiểu bá Việt Cộng. Và bây giờ thì trong cái tranh chấp mới đây, ta bản thù xoay tít, thì anh Campuchia tỏ ra là đã bị tàu được Cộng nó mua chuộc rồi. Và trong khi anh Việt Nam Cộng sản đóng cái màn kịch là tranh chấp biên giới biển hoặc biển đảo với đất liền của với tàu Cộng, thì anh Campuchia anh lại cũng đặt vấn đề đó nghiêng tương tự với anh Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày 15 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do, Campuchia chính thức lên tiếng phản đối việc Việt Nam xâm lấn biên giới. Bộ Ngoại giao Campuchia liên tiếp gửi hai công hàm ngoại giao cho chính phủ, cho chính quyền Hà Nội để phản đối về việc Việt Nam tự ý ao mương thủy lợi trong khu vực biên giới. Đây là lần hiếm hoi mà chính quyền được cho là thân Việt Nam của ông Hun Sen lên tiếng trước hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ từ phía Việt Nam. Hai công hàm được Bộ Ngoại giao Campuchia gửi cho chính phủ Việt Nam liên tiếp trong hai ngày 12 và 14 tháng 6 năm 2015 phản đối việc Việt Nam tự ý đào 8 ao mương nước trên khu vực vẫn chưa được phân giới cắm mốc. 8 ao mương nước này được đào ở khu vực Phum Lum, xã Pat Nhai, huyện Oyador, tỉnh Ratanakiri, giáp với tỉnh Gia Lai của Việt Nam. Thời gian gần đây, vấn đề biên giới Việt Nam-Campuchia là vấn đề lớn trên nghị trường Campuchia. Theo các nghị sĩ thuộc đảng Cứu Quốc Đối Lập, thì tình trạng Việt Nam có các hành vi lấn chiếm thay đổi thực trạng biên giới diễn ra ở mọi nơi. Thông tin về vấn đề Việt Nam lấn chiếm lãnh thổ được báo chí Campuchia cập nhật liên tục. Ban đầu là khu vực Ton Hon, tỉnh Kampot, giáp với Hà Tiên, khu vực Phnom Dinh, tỉnh Cà Keo, giáp giới với tỉnh An Giang, khu vực Me Mot, tỉnh Tà Bông Khum, giáp với tỉnh Ninh, khu vực Rung Đun, tỉnh Sài Riêng, giáp với tỉnh Long An. Và mới đây nhất là việc Việt Nam đào giếng bị cho là trên phần đất của Campuchia. Điều này khiến cho người dân ở các địa phương dọc biên giới, học sinh, sinh viên, các tầng lớp xã hội và các đảng phái chính trị Campuchia hết sức bất bình. Họ liên tục thành lập các đoàn đến kiểm tra các địa điểm có phát sinh mâu thuẫn. Cộng hòa Ngoại giao gửi hồi ngày 12 tháng và 14 tháng 6 vừa qua, sau khi chính quyền Campuchia tìm thấy 8 ao mương nước do Việt Nam đào trái phép. Tuy nhiên, trước đó hạ nghị sĩ Mao Moniwavan thuộc đảng đối lập đã nhiều lần đến kiểm tra và cáo buộc Việt Nam lấn chiếm biên giới. Ông Sam Rensi, chủ tịch đảng cứu quốc, người từng nhiều lần lên án chính quyền Hun Sen vô trách nhiệm đối với đề biên giới, đã lên tiếng ủng hộ bản công hàm này. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2015, Đài Á Châu Tự Do không thể hỏi được phản ứng của Việt Nam trước công hàm này do người phụ trách phòng chính trị đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia không nghe điện thoại. Các nhà nghiên cứu xã hội độc lập và các tổ chức xã hội Campuchia thì cho rằng Campuchia quốc tế hóa vấn đề biên giới Việt Nam. Tiến sĩ khoa học chính trị Sok Tuk cho rằng phản ứng của chính phủ là quá chậm và đáng lý phải ra công hàm ngoại giao và thông cáo báo chí từ đầu tháng 5 năm 2015 khi mà Việt Nam phun thuốc phá hoại hoa màu của người Campuchia ở huyện Mê Mọt, tỉnh Trabong Khum. Về bản công hàm này, nếu Việt Nam vẫn tiếp tục im lặng thì Campuchia có quyền đơn phương lấp các giếng đào kia. Rồi đến về Đông Á thì bản tin ngày 15 tháng 6 của Vietpress UST mà Việt Nam ấy cho đất trích đem về blog của chúng ta. Một lính Bắc Hàn băng qua khu phi quân sự đầy mìn bẫy đã đến trạm gác Nam Hàn xin tị nạn. Bản tin ngày 15 tháng 6. Bộ Quốc phòng Nam Hàn vừa cho hay vào sáng sớm hôm nay thứ Hai 15 tháng 6 năm 2015, khoảng 8 giờ sáng, một anh lính trẻ Bắc Hàn đã vượt qua vùng phi quân sự DMZ đầy mìn dày đặc và đến trình diện với đồn biên phòng của Nam Hàn tại quận Hơ Chô En thuộc tỉnh Gangwon để xin tị nạn. Tin cho hay đã không hề có tiếng súng nào bắn ra hay bắn cảnh cáo về người lính Bắc Hàn này, bày tỏ rõ ràng xin tị nạn và anh lính Bắc Hàn này hiện đang được giam giữ để kiểm chứng thêm. Khu phi quân sự Triều Tiên là một đảo giải đất chạy băng ngang bán đảo Triều Tiên được thành lập vào cuối chiến tranh Triều Tiên để làm một vùng đệm giữa Nam và Bắc và Nam Triều Tiên. Khu phi quân sự phân đôi hai miền Bắc Hàn dài 250 km, rộng khoảng 4 km và được xem là vùng ranh giới đầy mìn bẫy và canh gác cẩn mật nhất trên thế giới. Ở phần ranh cuối cùng phía Bắc gọi là Northern Limit Line là nguyên trạng bờ biển giữa Nam và Bắc Hàn trong Hoàng Hải. Và bờ biển và các đảo và cả hai bên của cái vùng đó đều là khu vực quân sự nghiêm ngặt. Người lính Bắc Hàn vượt tuyến là một thanh niên trẻ đi bộ xuyên qua khu phi quân sự DMZ và may mắn không đạp mìn bẫy hay bị Bắc Hàn bắn chết. Trong thời gian từ khi chia đôi hai miền Nam và Bắc Hàn, đã có cả nghìn người vượt tuyến qua Nam Hàn nhưng lại đi qua ngã Trung Quốc. Vào năm 2012 đã có một trường hợp băng qua khu phi quân sự DMZ. Hiện nay Bắc Hàn đang giam giữ 4 người Nam Hàn, trong đó có 2 người nhận làm gián điệp cho Nam Hàn, và một sinh viên 21 tuổi là cư dân New York gốc Hàn mang thẻ xanh của Mỹ. Việc Bắc Hàn nói có 2 người Nam Hàn nhận làm gián điệp, Bộ Quốc phòng Nam Hàn phủ nhận điều đó. Thông tấn xã Yonhap News cho hay, năm ngoái Bắc Hàn bắt đầu cho đặt thêm nhiều mìn trong khu vực phi quân sự để chống người đào tị. Vào sáng thứ Hai, 15 tháng 6, Bộ Thống nhất Nam Hàn cho hay Bắc Triều Tiên đồng ý cho hồi hương một cặp vợ chồng Nam Hàn và Bắc Hàn, cho là bất hợp pháp tại Nam Hàn. Bắc Hàn nói qua một thông cáo của Hội đồng trợ quốc tế rằng hai người Nam Hàn đi vào Bắc Hàn hôm 11 tháng 5 sẽ được trả cho Nam Hàn tại làng đình chiến bàn muốn điếm ở khu biên giới khu phi quân sự. Bộ Thống nhất Nam Hàn nói rằng người đàn ông 59 tuổi và phụ nữ 51 tuổi đã đi lạc và gần vùng biên giới giữa Bắc Hàn và Trung Quốc lúc họ đi du lịch, sau đó không còn nhận được tin tức gì. Cũng Đài Á Châu Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay thì nói tin thêm là Bắc Triều Tiên trả tự do cho hai công dân Nam Triều Tiên, giống như là cái bản tin lúc nãy. Thì tôi lướt qua và tôi đi vào phần khác của bản tin này. Ông Kim Yong Hyun, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Dongguk, cho rằng trên cấp độ quốc tế dường như không có không gian để thỏa hiệp vì tất cả các bên đều kiên quyết giữ nguyên lập trường của mình, nhưng vụ phóng thích tù nhân này có thể mang lại một cơ hội để cải thiện các mối quan hệ liên triều. Giáo sư Kim nói rằng vụ phóng thích chủ nhân tự nó không phải là một sự tiến bộ giữa hai miền Triều Tiên, nhưng nó có thể là một chất xúc tác để giúp giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ liên triều. Hồi đầu tuần này, một tổ chức nghiên cứu có tên là Nhóm Khủng hoảng Quốc tế Phổ biến Bản Phúc Trình về tình hình bán đảo Triều Tiên. Các chuyên gia của tổ chức này tán thành chính sách ngăn chặn và răn đe hiện nay nhắm vào Bình Nhưỡng, nhưng họ cũng hối thúc Nam Triều Tiên thiết lập điều mà họ gọi là, trong ngoặc kép, những kênh giao tiếp mới để tạo ra những thay đổi tuần tự trong xã hội ở Bắc Triều Tiên. Phúc Trình này cũng hối thúc Nam Triều Tiên và Hoa Thịnh Đốn và các nước đồng minh hỗ trợ những hoạt động xã hội dân sự như các chương trình giao lưu về giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, khoa học và thể thao với Bắc Triều Tiên, còn lại diễn biến hòa bình nữa. Bây giờ cái tin lạ này là tranh chấp ở biển Hoa Đông giữa Tàu và Nhật Bản, mà lại được báo Người Lao Động là báo của nhà nước Việt Nam loan tin một cách long trọng. Và Exodus for Việt Nam, WordPress trích đem về, tôi đem ra đây để bình luận. Nhật cân nhắc bắn hạ máy bay không người lái của Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét bắn hạ các máy bay không người lái của Trung Quốc nếu chúng tuần tra trên quần đảo Senkaku, Bắc Kinh gọi là điêu ngư. Theo hãng thông tin Kyodo News, sách trắng Bộ Quốc phòng 2015 do Nhật Bản công bố, nêu rõ lực lượng phòng vệ Nhật Bản có quyền điều máy bay chiến đấu để ngăn chặn máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận quần đảo Senkaku mà Tokyo kiểm soát ở biển Hoa Đông. Các quan chức quốc phòng Nhật Bản cũng đang tranh luận việc cho phép bắn hạ máy bay không người lái của Trung Quốc nếu chúng tuần tra thường xuyên trên quần đảo này. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Junichi Abe cho rằng đó là một ý tưởng không khả thi vì sẽ khiến Bắc Kinh cảm thấy bị khiêu khích. Cho máy bay không của mình đi thì lại không khiêu khích. Anh Abe này. Trước đó vào cuối tháng 10 năm ngoái, một tờ tạp chí của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết quân đội nước này đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tuần tra thường xuyên trên không phận quần đảo Điếu Ngư. Bắc Kinh cho biết tàu bảo vệ bờ biển của mình không đủ sức bảo vệ yêu sách chủ quyền và vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông nên phải huy động máy bay không người lái trợ giúp. Theo báo cáo, Quân đội Nhân dân Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 50 máy bay không người lái, triển khai tuần tra lần đầu tiên vào năm 2013 để phản ứng lại việc máy bay không người lái Mỹ cũng tuần tra thường xuyên tại Biển Đông. Không quân Mỹ từng cho hai máy bay RQ-4 Global Hawk tới đảo Okinawa của Nhật để giám sát hoạt động của Hải quân Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh cũng thường xuyên phát tín hiệu xua đuổi máy bay không người lái Mỹ bay trên vùng biển tranh chấp biển với Tokyo, nhưng chưa lần nào xảy ra va chạm. Bây giờ đến Hồng Kông. Bây giờ là Hồng Kông lại cái tranh đấu dai dẳng về cái bầu cử sắp tới. Và anh nhà cầm quyền Hồng Kông thì vẫn nhất định là đảng cử dân bầu, dân Hồng Kông thì không chịu. Tuy rằng là kết thúc bằng phổ thông bỏ phiếu, nhưng mà ứng cử viên cho lại do đảng cử là dân Hồng Kông không chịu. Bản tin ngày 16 tháng 6 là tiếng Hoa. Hồng Kông căng thẳng trước biểu quyết về cải cách bầu cử. Trong một bài diễn văn ngắn trên truyền hình ngày hôm nay, trưởng quan hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh nói: "Chúng tôi không dung thứ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào, kể bất kể là bạo động hay bất bạo động. Cảnh sát Hồng Kông đầu tuần này tịch thu một số hóa chất và bắt giữ 10 người vì trong ngoặc kép nghi âm mưu chế tạo chất nổ. Chưa có ai bị truy tố trong vụ này và các giới chức không nói gì nhiều về điều được cho là âm mưu đánh bom. Các nhà lập pháp Hồng Kông chuẩn bị để bỏ phiếu trong tuần này về một kế hoạch cho Bắc Kinh hậu thuẫn để cho phép cử tri Hồng Kông bỏ phiếu bầu hành chánh trưởng quan, nhưng các ứng viên phải có sự chấp thuận của một ủy ban mà đại đa số thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh, tức là đảng cử dân bầu đó." Cũng về đề tài này thì bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: "Hồng Kông tăng cường an ninh để đề phòng biểu tình lớn." Quyết định tăng cường an ninh được đưa ra chỉ hôm qua sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 10 người, trong đó có cả những người được nói là thành viên của một tổ chức cực đoan chủ mưu sử dụng chất nổ để gây rối loạn trật tự xã hội. Trong phát biểu trên truyền hình, ông Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông, nói rằng sẽ không tha thứ cho tất cả những hành động gây rối. Đồng thời, cảnh sát đặc khu liên tục kêu gọi dân chúng tránh xa những cuộc biểu tình bạo động. là đề tài là chống đại kỳ dân vào. Trong cuộc thảo luận bắt đầu sáng nay, sáng ngày mai, các vị dân cử Hồng Kông sẽ cứu xét các đề nghị liên quan đến thủ tục bầu chọn người lãnh đạo đặc khu vào năm 2017. Dựa theo ý kiến của Quốc hội Trung Quốc đã đưa ra là bầu trực tiếp, nhưng ứng cử viên phải là người do Bắc Kinh tuyển chọn. Ý kiến này thì các nhà tranh đấu và giới trẻ Hồng Kông xem là dân chủ nửa vời. Tôi thì tôi cho là dân chủ rỗng ruột. Vì người sẽ lãnh đạo đặc khu vẫn là người do Bắc Kinh đặt lên. Hồi năm ngoái đã có những cuộc biểu tình phản đối diễn ra, kéo dài nhiều tuần lễ mới kết thúc. Cuộc biểu tình lần này nếu xảy ra được dự đoán sẽ kéo dài cho đến hết ngày thứ sáu, tức là sau khi Hội đồng lập pháp Hồng Kông hoàn tất thảo luận và bỏ phiếu. Cũng về đề tài này thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Nghị viện Hồng Kông bắt đầu tranh luận về cải cách bầu cử. Những người tán thành và những người chống đối đã được để tụ tập bên ngoài các tòa nhà của chính quyền thành phố. Tức là gì? Là có hai đoàn biểu tình, đoàn biểu tình, đoàn phản biểu tình. Bà Regina Ip, một thành viên nội các của chính quyền thành phố và là người lãnh đạo đảng Tân Dân có lập trường bảo thủ và thân Bắc Kinh, ủng hộ kế hoạch là đảng kỳ dân đầu đó. Và bà cho rằng đối với những người chống đối thì vấn đề then chốt là xác định người nào hội đủ điều kiện để ra tranh cử. Họ nói rằng kế hoạch cải cách này không mở cửa như những cử viên có những quan điểm khác với quan điểm của những người được Bắc Kinh ưa thích. Đấy là quan điểm của phe chống đối. Bất chấp những sự chỉ trích đó, bà Regina Ip nói rằng đảng của bà không hề chống lại dân chủ và bà tin rằng kế hoạch này sẽ làm cho Hồng Kông vững mạnh hơn, tức là bà ủng hộ đảng cử dân bầu. Có khoảng 27 người nhà lập pháp vẫn còn chống đối và kế hoạch này cần có sự thay đổi lập trường của 4 nhà lập pháp mới có đủ túc số 2/3 để được thông qua. Để chuẩn bị cho cuộc tranh luận và cuộc biểu quyết tuần này, chính quyền Hồng Kông đã phong tỏa nhiều con đường dẫn tới các văn phòng chính phủ và điều động khoảng 5.000 nhân viên cảnh sát. Đây là Hồng Kông. Từ từ thì chúng ta sẽ vào đến trung tâm là nước tàu gọi là Trung Quốc. Và vấn đề xây đảo ở Biển Đông đang sôi nổi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc sẽ sớm hoàn tất hoạt động xây đảo ở Biển Đông. Trung Quốc hôm thứ Ba cho biết họ sẽ sớm hoàn tất công tác cải tạo đất gây tranh cãi tại một số khu vực tranh nhau ở Biển Đông, nhưng cũng tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo. Một hoạt động đã khơi lên căng thẳng từ những nước có tuyên bố chủ quyền cạnh tranh. Thông cáo ngắn gọn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là không cho biết ngày dự tính hoàn tất và bênh vực dự án cải tạo đất là không có gì đáng chê trách và chủ yếu dành cho sự mục đích dân sự chứ không phải là quân sự. Nhưng mà trong cái thông cáo đó thì lại sử dụng tên gọi của Trung Quốc cho quần đảo mà Việt Nam gọi là Trường Sa và tàu gọi là Nam Sa. Tức là anh ngưng xây dựng nhưng mà anh vẫn chưa từ bỏ cái vấn đề chủ quyền. Mỹ đã lên tiếng ngày càng thẳng thắn phản đối hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc, nói rằng diện tích thi công hiện giờ đã chiếm hơn 800 hectare trên những đảo san hô và bãi đá đã từng không có người ở, nằm trong thủy lộ chiến lược. Phần lớn công trình dường như có mục đích quân sự, bao gồm một hệ thống radar cảnh báo sớm, doanh trại quân đội và đường băng cho phi cơ đó. Tháng trước Mỹ cũng cho biết Trung Quốc đã điều những xe pháo tới những đảo này, dù bây giờ những vũ khí này đã được rời đi. Giới chức Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể hạn chế tàu thuyền và máy bay nước ngoài đi lại khi nước này khẳng định yêu sách của mình đối với quần đảo Trường Sa, nơi mà Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần. Mỹ cho biết họ không đứng về phía nào liên quan đến những tranh chấp chủ quyền kéo dài nhiều năm nay, nhưng quân đội Mỹ có một sự hiện diện rộng rãi trong khu vực đã ngày càng quả quyết trong việc thách thức trực tiếp những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Tôi nhắc lại, thách thức trực tiếp những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Bây giờ đến anh Nhật Bản lên tiếng về cái vụ mà anh xây đảo và anh nói anh hoàn tất, thì Nhật Bản lên tiếng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhật Bản, các đảo mới của Trung Quốc không giải quyết được tranh chấp biển. Sau khi Bắc Kinh loan báo sắp chấm dứt các dự án bồi lấp đảo, Nhật Bản hôm nay cảnh báo rằng việc hoàn tất xây các đảo mới ở Biển Đông không có nghĩa là Trung Quốc thực sự có chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. Nhật Bản chưa nhớ như vậy, sau khi Washington hối thúc Trung Quốc trở nên quân sự hóa khu vực này, Hoa Kỳ nói làm như thế là leo thang căng thẳng sau khi các hình ảnh vệ tinh cho thấy một phi đạo đủ dài để các máy bay lớn nhất có thể đáp. Trong bối cảnh đó, có thêm chi tiết về các cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp giữa Nhật Bản và Philippines. Quan hệ giữa hai nước đang nở rộ và theo bản tin AFP hôm nay, đây là hai nước trong khu vực có quyết tâm nhiều nhất trong việc chống trả những hành động gây hấn của Trung Quốc. AFP dẫn lời tránh văn phòng nội các Nhật Bản là Yoshihide Suga nói với các nhà báo rằng Nhật Bản rất quan tâm về các hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Những hành động chắc chắn sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Ông Suga nói nguyên văn trong ngoặc kép. Sau khi kết thúc các hoạt động bồi đắp xây đảo, chúng ta tuyệt đối không nên chấp nhận các hoạt động đó như là một sự đã rồi. Chúng tôi đòi hỏi Trung Quốc ngưng các hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng được một cách có thể trông thấy được và vĩnh viễn. Nhật Bản từ lâu đã chỉ trích những âm mưu dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng một cách đơn phương giữa lúc chính Tokyo cũng đang tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền biển Hoa Đông. AFP loan tin Manila hôm nay nói rằng một phi đạo dài 3 km trên đảo đá chữ thập đủ để máy bay Boeing 747 có thể đáp đã hoàn tất 75%. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Peter Galvez nói rằng cơ sở này có thể được sử dụng như một căn cứ hành quân, một trạm tiếp liệu cho tàu bè và máy bay. Ông nói cơ sở này cũng cho phép Trung Quốc tiếp cận một cách dễ dàng với vùng biển trải dài từ Biển Đông cho tới Australia và các khu vực khác ở Nam Thái Bình Dương. Ông Galvez nói Bắc Kinh có thể sử dụng nơi này làm bộ chỉ huy của họ. Bề ngoài bắn nhắn như thế thì nội tình Trung Quốc đang vừa thanh toán tham nhũng và mượn cớ tham nhũng để thanh toán nợ, để thanh trừng nội bộ, nhưng mà lúc thụt tới lúc thụt lui một cách rất là ngộ nghĩnh và rất đáng chú ý. Bây giờ đây là một bản tin của website của Pháp Luân Công Hải Ngoại, có gọi là Đại Kỷ Nguyên đó, mà được Exodus for Vietnam Outpress trích về, đăng bản dịch của Jenny Lee về cái tin rằng từ trước đến nay nhân danh chống tham nhũng, nhưng mà dân nhà nước cho đối tượng để đánh tham nhũng thì được, nhưng mà dân mà đi tố cáo tham nhũng thì bị bắt giữ. Nhưng mà lần này có một hiện tượng hơi ngược đời, công dân Trung Quốc bị bắt giữ vì theo đuổi vụ kiện giang trạch dân, tức là Pháp Luân Công đi kiện giang trạch dân thì bị bắt giữ. Cựu lãnh đạo cộng sản Trung Quốc, đây là cái chú thích của cái hình. Trong tháng 5 năm nay, hơn 20 người đã đệ đơn kiện chống lại cựu lãnh đạo giang trạch dân mà vẫn có thể đi lại tự do. Tức là tháng trước thì như thế, bây giờ khác. Điều này làm cho mọi người tưởng rằng có một sự đảo ngược tình hình, bởi phần lớn thời gian ở Trung Quốc, bất cứ ai nộp đơn khiếu nại chống lại một nhân vật nào đó thì đều có nguy cơ bị phạt tù dài hạn, thậm chí mất mạng chỉ vì cố gắng để khôi phục lại công lý. Tuy nhiên, vào cuối tháng trước, 5 người từ tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc Trung Quốc đã bị cảnh sát địa phương bắt giam sau khi cố gắng nộp đơn kiện chống lại cựu độc tài đó là Giang Trạch Dân. Thì tôi cho ra rằng thì trong cái tham nhũng này mò đến Chu Vĩnh Khang rồi mà không sờ được đến Giang Trạch Dân là vì Tập Cận Bình né Giang Trạch Dân vì một lý do nào đó. Khoảng 10 giờ sáng ngày 30 tháng 5, Phan Yong Cheng Wang và Wang Zhe Phan Yong Feng đã đi đến bưu điện của thành phố Jincheon để nộp đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân, người đứng đầu của đàn áp Pháp Luân Công. Ở đó, ngay lập tức họ bị các nhân viên an ninh công cộng của thành phố bắt giữ. Các thành viên trong gia đình của ba người này cũng bị bắt giữ và tịch thu tài liệu. Theo tin trên Minh Huệ là một trang web chuyên đưa tin mới nhất về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, 3 giờ sau, hai cha con Wang Li Feng và Wang Yu Kang đã đi đến bưu điện để gửi đơn kiện của họ và cũng đã bị bắt giam. Cả 5 người đều là học viên của Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc kết hợp với các bài tập thiền định nhẹ nhàng và việc tuân thủ theo những nguyên tắc đạo đức. Nhiều người trong số các cá nhân tu luyện theo môn này trước đó đã bị bức hại. Cảnh sát đã lục lọi nhà của Wang Zhe Fang 8 lần, bà bị tạm giữ hành chính 6 lần và giam giữ hình sự 1 lần và bị kết án đến 8 năm tù về tập Pháp Luân Công. Mẹ chồng của bà Wang đang ở tuổi 70 và cũng tập Pháp Luân Công cũng đã bị giam cầm 3 lần. Chồng của bà Quang là Giang Giang Rong bị tuyên án tù 12 năm vì tập luyện Pháp Luân Công vào năm 2002, bị tra tấn tàn bạo và qua đời vào năm 2006, theo website Minh Huệ. Trang Minh Huệ cũng cho biết bà Wang Lifeng đã chịu đựng sự bức hại tương tự và đã bị kết án 9 năm tù vào năm 2006. Lúc đầu, chính quyền Trung Quốc đã tỏ ra ủng hộ Pháp Luân Công khi môn tập này đã mang lại cho hàng chục triệu người một sức khỏe tốt. Nhưng sau đó, vào năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã sợ hãi bởi sự phổ biến của Pháp Luân Công, nên đã huy động bộ máy an ninh và tuyên truyền để thực hiện một chiến dịch bạo lực đàn áp cả nước. Theo ước tính, chiến dịch khủng bố này đã giết chết hơn 100.000 người, nhiều người trong số họ đã bị tra tấn và đánh đập đến chết, hoặc bị giết trong tù để lấy và đem bán nội tạng của họ. Trong khi những nỗ lực để kiện ra thực dân ở Trung Quốc ở thời kỳ đầu của đàn áp đã bị chấm dứt trong sự trả thù nhanh chóng, thì các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã đệ đơn tố cáo thành công chống lại Giang ở một số nước. Hiện vẫn chưa rõ liệu việc bắt giữ 5 người này thể hiện sự cứng rắn của chế độ Trung Quốc trước làn sóng của công dân tìm kiếm một kháng cáo pháp lý chống lại Giang Trạch Dân, hay chỉ là sáng kiến của các quan chức địa phương ở tỉnh Cam Túc. Tôi nghĩ rằng nó né Giang Trạch Dân là cái mà Cộng sản mới gọi là vì đại cục. Nó ném chuột, nó sợ bể bình, thì nó không cho ném cái con chuột Giang Trạch Dân, nó sợ bể bình Đảng Cộng sản nữa. Tiếp tục, hiện vẫn chưa rõ liệu việc bắt giữ 5 người này thể hiện sự cứng rắn của chế độ Trung Quốc trước làn sóng của công dân tìm kiếm một kháng cáo pháp lý chống lại Giang Trạch Dân, hay chỉ là sáng kiến của các quan chức địa phương ở tỉnh Cam Túc. Xu hướng chính trị hiện tại về vấn đề này vẫn còn chưa chắc chắn. Gần đây, một số quan chức cấp cao của phòng 610, một cơ quan bí mật của Đảng được lập ra đặc biệt để đàn áp Pháp Luân Công, đã bị điều tra và bị cáo buộc tham nhũng. Sự hỗn loạn ngự trị trong tổ chức này kể từ khi cựu lãnh đạo của nó bị loại khỏi chức vụ mà không có bất kỳ thay thế nào được công bố. Đấy là Pháp Luân Công. Bây giờ đến Uyghur vẫn còn lai dai là chết người. Bản tin ngày hôm nay của Đài cho tôi cho một người Uyghur bị cảnh sát Trung Quốc bắn chết ở ga xe lửa. Vâng, tôi xin cảm ơn các dịch giả của Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ không gọi là Duy Ngô Nhĩ nữa. Gọi đúng người ta là Uyghur, đừng có dịch dùm theo tiếng Tàu. Tại Tân An, Trung Quốc, một cảnh sát thành phố này vừa mới bắn chết một người đàn ông gốc Uyghur sau khi ông này dùng gạch tấn công những người đang đứng xếp hàng mua vé xe lửa. Bản thông cáo do chính quyền địa phương phổ biến cho hay vụ việc xảy ra lúc 6 giờ sáng hôm nay. Nói thêm là trước khi nổ súng, nhân viên an ninh nhiều lần lên tiếng yêu cầu người này ngưng ngay việc dùng gạch ném vào đám đông. Chỉ dùng gạch đá thôi, ném thôi mà bị bắn chết đấy. Chưa thấy các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của Uyghur lên tiếng về việc này. Cũng cần nhắc lại, ngay sau vụ năm ngoái khủng bố tấn công vào một nhà ga ở Côn Minh khiến 31 người chết, chính phủ Tàu đã tăng cường bảo vệ an ninh ở các ga xe lửa. Theo Bắc Kinh, vụ tấn công đẫm máu đó do người Hồi giáo Uyghur quá khích thực hiện. Bây giờ, vòng quanh và hồi thì đến con chó con của Tàu ở Hà Nội là bọn Việt Nam Cộng sản, bây giờ nó đang dãy giụa cùng với ông chủ Tàu dãy giụa vòng vây của thế giới như thế nào. Vâng, bắt đầu từ giờ phút này thì nếu mà nói tới Tàu Cộng thì tôi gọi nó là Tàu Cộng, mặc dù bản tin viết là Trung Quốc tôi vẫn gọi nó là Tàu Cộng nhé. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tàu Cộng mời quan chức Việt Nam sang thảo luận gì? Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đã mời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sang Bắc Kinh để đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 8 của Ban Chỉ đạo Hợp tác Song Phương kéo dài trong 2 ngày, từ 17 tới 19 tháng 6. Các thông tin ngắn ngủi trên báo chí nhà nước của cả hai phía hôm qua không cho biết là đôi bên sẽ thảo luận các vấn đề cụ thể gì. Để nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung là ông Dương Danh Di nhận định với Việt ngữ về cuộc gặp song phương này rằng, cái ông này thì luôn luôn nói chung chung chả có hại cho ai cả. Nó là cái thường lệ của hai bên, đến hẹn thì họ lại gặp nhau thôi. Họ bàn với nhau xem kế hoạch năm sau làm gì cái gì và kiểm điểm năm vừa rồi làm được những gì. Cái này cũng không phải là vấn đề quan trọng, phải nói thẳng là ủy ban này không quản vấn đề quan trọng. Trong khi đó thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Tàu Cộng là ông Lục Khảng cho biết, hôm nay tại cuộc họp báo Bắc Kinh là hai bên gặp đó nhưng mà không cho biết thời gian cụ thể. Mà ngoài ra ông Lục cũng không cho hay là dự án nào trên 7 bãi đá mà Trung Quốc đang tiến hành cải tạo sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Về cái 7 bãi đá này thì và bọn Việt Nam Cộng sản Hà Nội nó nói là vì đại cục là phải nhượng bộ Tàu Cộng, thì các dân blogger ở trong nước đã tiêu lầm văn tục. Bảy cục gì? Đại cục gì? Bảy cục này, bảy cục phân. Một thông cáo đăng tải trên trang web của một ngày nào Trung Quốc nói sẽ tiến hành xây các cơ sở phục vụ cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự, tức là xây bể trên 7 bãi đá đó. Chia ra là Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có nêu vấn đề xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong cuộc họp với Ủy viên Quốc vụ viện Dương Kiết gì hay không? Ngoài ra không rõ là ông Minh có gặp quan chức cấp cao nào khác của Tàu Cộng hay không? Về nghị trình thảo luận giữa hai bên này, cựu quan chức ngoại giao là lại ông Dành Trì nữa. Bây giờ ông Dành Trì thì ông nói găng hơn. Không khí hiện nay căng thẳng rồi. Hai bên, nhất là phía Việt Nam, cố tránh không làm cho vấn đề căng thẳng thêm. Tình hình lúc này cũng chẳng giải quyết được gì cả. Những điều gì cần nói với họ mà được phép của Bộ Chính trị thì ông Bình Minh sẽ nói. Quyết định là ở bên này chứ không phải ở Bình Đông. Nó gặp nhau để điều chỉnh lại kịch bản để cho khỏi bị vỡ tuồng thôi. Là bởi bọn Việt Nam Cộng sản nó bị cái nạn là Tàu Cộng phải biểu dương cái chủ quyền đối với quốc tế ở đảo. Nhưng mà biểu dương chủ quyền bao nhiêu thì lòi ra cái tội bắn nước Việt Cộng bao nhiêu thì nó chỉ cái gặp bố tàu của nó để nó điều chỉnh, như là bố phải làm vừa vừa thôi để lộ thảy con hết, con khó làm gì được. Cũng màn tin này tiếp tục. Một số nhà quan sát nhận định với VOA Việt ngữ rằng những diễn biến gần đây chỉ đông nhất là một số ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi tố cáo Trung Quốc tấn công tàu cá của họ sẽ làm phức tạp thêm cuộc gặp giữa ông Minh và ông Diên Khiết Chỉ đâu. Rồi nó chỉ bảo là làm vừa vừa nó đừng có để lộ tẩy quá, nhưng mà tàu nó đâu có vừa vừa, nó cứ lấp tục. Anh lộ tẩy thì là việc của anh dáng làm sao anh lấp liếm gì thì anh làm. Đấy là vấn đề. Để tôi nhớ là cái cuộc gặp gỡ cách đấy ít lâu giữa Diên Khiết Trì và Phạm Bình Minh này cũng thế. Anh Phạm Bình Minh phải đóng cái bàn kịch, anh trừng mắt, anh nhìn báo chí ở trong nước là tia mắt như là trái đạn để nó tỏ ra chúng tôi cũng có chống tàu đây. Nó chống tàu bằng kịch bản chứ không phải chống tàu bằng hành động cụ thể. Bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua, Biển Đông sẽ lại khuấy động hợp tác Việt Trung, tức là bản tin này là trong lúc Tàu Cộng đang gồng mình chống lại những lời chỉ trích của cả khu vực lẫn quốc tế xem hoạt động đồi đắp nhân tạo tại Trường Sa đang tranh chấp với các láng giềng, bị cho là nhằm thay đổi hiện trạng, đe dọa quyền lực hàng không và hàng hải trong khu Biển Đông, chỉ Phạm Bình Minh được gọi sang tàu và sẽ họp từ ngày mai, tức là ngày hôm nay, từ 17 tháng 6 cho đến 18 tháng 6, 19 tháng 6, trong 2 ngày. Dù Tàu Cộng ra sức biện bạch, đồng thời lên tiếng cứng rắn, nhưng những phản ứng bất đồng tình đến từ nhóm G7 của khối Liên Âu, là những nước công nghiệp hàng đầu trên thế giới, là Mỹ, Nhật, Úc, thì cho thấy là Bắc Kinh đã bị cô lập trên vấn đề Biển Đông. Ở trong khu vực Đông Nam Á, ngay cả những nước như Malaysia, Singapore rất dè dặt kín đáo cũng đã lên tiếng phản đối Tàu Cộng xâm nhập vùng mà Kuala Lumpur cho là thuộc chủ quyền của Malaysia. Các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo mà Tàu Cộng đang thực hiện tại Trường Sa, nhất là thông tin về việc Bắc Kinh đưa vũ khí lên đảo mà họ mới bồi đắp, đặt lính Việt Nam đồn trú một đảo lân cận trong tầm ngắm, chắc chắn sẽ nổi cộm trong chương trình nghị sự của hai bên, cùng với chuyến du lịch Trường Sa mở ra cho công chúng vào ngày 22 tháng 6 tới đây, được Việt Nam loan báo trong những ngày qua. Hồ sơ Hoàng Sa cũng là một vấn đề nóng, với một loạt vụ tàu công vụ Tàu Cộng bị tố cáo là bao vây và tấn công và cướp phá tàu cá Việt Nam hoạt động trong khu vực, vừa được báo chí Việt Nam nhất loạt tố cáo trong những ngày gần đây. Điểm đáng chú ý là các vụ tàu cá và ngư dân Việt Nam bị Tàu Cộng trách nhiễu ở vùng Hoàng Sa là chuyện rất thường xảy ra, nhưng lần này đã được báo chí Việt Nam tập trung đưa tin rộng rãi. Nếu anh Việt Nam, anh Việt Cộng, anh phải đưa tin rộng rãi để cho xứng đỡ là anh có chống tàu. Nhưng mà anh đấu tàu thì lại sợ tàu nó lầy ra, cho nên anh phải sang. Anh lại bố vừa vừa để cho con đỡ mất mát. Đối với chuyên gia phân tích Shannon Tiezi trên tờ báo mạng Nhật Bản là The Diplomat vào hôm nay, phải gắn liền việc báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin về các hành vi của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa với cuộc họp của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương về chống đốm. Gắn liền như thế nào? Thì cứ nói là thì là nó dàn xếp, thì tôi cho rằng nó bảo là bố đừng làm quá để con lộ tẩy. Thế rồi nó không chống tàu thì nó bị quốc dân Việt Nam đây nào. Mà nó chống tàu thì nó sợ tàu giận, cho nên nó phải sang. Nó điều chỉnh, nó bảo là vừa phải thôi, để đừng có lộ quá. Nhìn chung hồ sơ tranh chấp biển nó có khả năng đẩy các vấn đề hợp tác giữa Việt Nam và tàu cộng xuống hàng thứ yếu, tương tự như hai lần gần đây nhất đó. Thực tế mà Việt Nam cho thấy là bất đồng Việt tàu còn lâu mới được giải quyết. Tôi chỉ cho là nó gặp nhau để điều chỉnh kịch bản thôi. Đây là những cái thông tin về Biển Đông thì là tiếp tục đây này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: thêm một tàu cá của ngư dân Việt Nam bị tàu cộng tấn công. Rồi là tàu cá của ông Nguyễn Thanh Hùng, rồi tàu cá của ông Nguyễn Văn Quang kia. Các vụ tấn công diễn ra giữa lúc Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Huy khởi sự chiến công du 3 ngày tới tàu cộng trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề hợp tác song phương. Tình hình Biển Đông dự kiến sẽ là một đề tài ưu tiên cao trong nghị trình thảo luận. Các hoạt động quy mô lớn của tàu cộng để xây đảo nhân tạo gần sẽ đã bị nhiều nước trong khu vực Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án. Bộ Ngoại giao tàu cộng hôm qua cho hay họ sẽ hoàn tất các công trình trên 7 hòn đảo và bãi đá ngầm nội trong vài ngày tới và sẽ tiến hành việc xây dựng các cơ sở hạ tầng trên các này, vân vân. Tóm lại là gì? Là cũng là như trong khi hai bên gặp nhau thì có lẽ là Phạm Bình Minh sẽ năn nỉ tàu là nó đừng có làm quá, nó lộ tẩy. Nhưng mà tàu nó không có ngừng, nó tiếp tục là biểu dương ở ngoài Biển Đông. Bản tin của đài RFI Phi Pháp của ngày 15 tháng 6 cũng lại loan tin là Trung Quốc liên tục tấn công tàu cá Việt Nam ở Biển Đông. Và tôi có thêm những cái thông tin này thì tôi nêu ra thôi, là ngày 13 tháng 6 vừa qua, hãng tin Việt Nam News loan tin Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sang Bắc Kinh gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Chiểu. Được Bloomberg đặt câu hỏi về tình trạng ngư dân Việt Nam bị tấn công, một giáo sư đại học ở Sài Gòn nhận định đây là thái độ cố hữu của Trung Quốc tại Hoàng Sa, nơi mà họ có sức mạnh áp đảo. Các vụ việc này đã liên tục xảy ra từ lâu, nhưng sở dĩ bây giờ được báo chí tường thuật là vì chính quyền Việt Nam muốn chứng tỏ là họ đang phản đối Trung Quốc và cố gắng bảo vệ người dân. Đấy, nó phải lên tiếng thôi, nhưng mà nó lên tiếng lại sợ bố tàu nó giận. Nó phải sang nó nói lo lót chết mà bố tàu đừng phải làm ngơ cho tôi lên tiếng để chứng tỏ là tôi chưa có mất chủ quyền. Và bản tin tiếp tục đăng tin dưới cái tiểu đề mục là hàng không mẫu hạm USS Reagan về châu Á Thái Bình Dương. Trong bối cảnh Biển Đông căng thẳng vì tham vọng thống trị của Trung Quốc, Hoa Kỳ thông báo đưa hàng không mẫu hạm USS Reagan về vùng châu Á. Trên danh nghĩa, tàu sân bay tối tân này sẽ được bố trí tại Yokohama, Nhật Bản, thay thế USS Washington cũ kỹ. Theo Bangkok Post, chỉ hiện sự kiện Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm nguyên tử này vào vùng là để tăng cường hỏa lực bảo vệ Nhật Bản trong khuôn khổ hiệp định quốc phòng song phương. Tuy nhiên, nhật báo Thái Lan thì cho rằng tình hình Biển Đông có thể là động cơ chính. Tôi nghĩ rằng tất cả vẫn chỉ là chiến tranh tâm lý mà thôi. Về cái vấn đề loay hoay chữa kịch bản của Việt Nam Cộng sản, không bịp được nhân dân Việt Nam. Và trên Dân Làm Báo, Hoàng Thanh Trúc viết một bài để lật tẩy những cái vận động của cha nhà nước cầm quyền. Trong khi đi lại tàu như thế thì chấn an nội bộ vì đại cuộc không có được ghét tàu. Và Dân Là Báo đăng bài của Hoàng Thanh Trúc với tựa đề là vì đại cục trong mà kép và đừng ghét Trung Quốc, đánh dấu hỏi và đánh chấm dứt than. Và viết bằng một cái giọng văn châm biếm rất là gay gắt, thì tôi xin đọc nguyên văn. Khi sân nhà mình bị ông hàng xóm to gan lớn xác hung hãn công khai chiếm đoạt và còn khủng bố người trong nhà bằng bạo lực, thì không ai gọi đó là tranh chấp mà chính là xâm lược và ăn cướp. Thế nhưng mà nạn nhân lại không thưa kiện gì hết, lại còn khuyên gia đình là hãy nhớ ơn và thương yêu, đừng cứ ghét cái bọn cướp ấy. Vì đó là đại cục trong nhà kép của gia đình với nó, nhận kẻ cướp làm cha. Là Hoàng Thế Trung rất là mỉa mai, đưa ra cái ví von rất là ngộ nghĩnh. Và Hoàng Thế Trung nhắc lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi mà sang bên Tàu Cộng phát biểu ngày 7 tháng 4 năm 2015, thì nói rằng hiệp thương thống nhất vì đại cục trong kép quan hệ Việt Trung. Và Hoàng Thế Trung thích cái gọi đại cục là cục gì? Là bảy cái hòn đá ở ngoài biển, bảy bề cái đảo đá đó, là bảy cái cục mà là cục gì. Và đăng hình của Phùng Quang Thanh với câu tuyên bố danh ngôn rằng lo quá, không biết tuyên truyền thế nào, chứ thì trẻ con với người già có xu thế ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. À. Và Hoàng Thị Trúc nhắc lại, hay là lo quá thì về thì chắc là khuyên rằng hãy yêu đi chứ đừng có ghét Trung Quốc. Và mới nhất ngày 14 tháng 6 năm 2015, khi tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Quang đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, thì bị tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc tấn công lấy đi hai hầm cá hơn 5 tấn cùng các trang thiết bị ngư cụ trên tàu. Ước tính thiệt hại trên 600 triệu đồng, buộc ông Quang phải quay về đất liền. Trước đó một ngày 13 tháng 6 năm 2015, tàu cá QNG 90657 TS do anh Nguyễn Văn Phú 29 tuổi ở xã Bình Châu làm thuyền trưởng và tàu cá QNG 95193 TS do anh Nguyễn Trung Kiên làm thuyền trưởng cũng bị tàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng làm hai ngư dân là Bùi Tấn Đoàn bị thương đầu và Cao Xuân Lý bị gãy chân phải. Gãy chân phải chuyển về bờ cấp cứu. Đây là trích tin là người lao động con lái đấy chứ không phải là tin đâu cả. Giờ có hình ngư dân Cao Xuân Lý bị thương ở đầu, ngư dân Bùi Tuấn Đoàn bị gãy chân. Và dân đảm bảo đã cho một câu, Trung Quốc ra bảy đại cục, vì đại cục, bây giờ cục gì mà người ta y ra. Trung Quốc y ra bảy đại cục quân sự bao vây Trường Sa, uy hiếp Biển Đông và trực tiếp ra giải Việt Nam. Thì tôi xin liệt kê ra bảy cái cục mà tàu nó y ra là cái gì. Cục thứ nhất là đá chữ thập, cục thứ hai là bãi đá Châu Viên, cục thứ ba là đảo đá Gaven, cục thứ tư là đảo đá Tư Nghĩa, cục thứ năm là đảo đá Gạc Ma, cục thứ sáu là đảo đá Vành Khăn, và cục thứ bảy là đảo đá Subi. Và với cái bảy cái cục đó thì dân là báo đặt vấn đề rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngửi cái bảy cái cục đó rồi cười toe toét, bắt tay Tập Cận Bình hoan hỷ hiệp thương thống nhất vì đại cục quan hệ Việt Trung như thế đó. Không biết khi bắt tay, khi cười híp mắt như cái hình ở trên, thì ông Nguyễn Phú Trọng có thấy đối diện bên kia Biển Đông láng giềng Philippines, một nước yếu hơn Việt Nam nhiều lần, chính phủ nước này đang ráo riết chuẩn bị cho một phiên tòa tại tòa án The Hague, sẽ bắt đầu phiên xử vụ kiện của Manila liên quan đến tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông vào tháng 7. Nguồn tin từ AFP ngày 15 tháng 6 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho hay, Tòa án Liên Hợp Quốc và The Hague, Hà Lan sẽ tiến hành phiên điều trần về vụ khiếu kiện của Manila đối với Bắc Kinh từ ngày 7 tháng 7 năm 2015 tới. Theo ông Jose, phiên đối chất sẽ kéo dài từ ngày 7 tháng 7 đến 13 tháng 7. Các quan chức và nhà ngoại giao của Philippines với sự hỗ trợ của các luật sư Mỹ sẽ đại diện cho Manila trong quá trình tố tụng, dù Trung Quốc lánh mặt không tham dự. Đây là đăng cái hình là người dân Philippines hôm 12 tháng 6, hai người đã biểu tình phản đối Tàu Cộng ở Biển Đông. Song hành với sự chuẩn bị ấy thì chính phủ Philippines hôm 12 tháng 6 2015 phát sóng một chương trình trên kênh truyền hình Trung Quốc gia nhằm kêu gọi sự phản đối rộng rãi của công chúng đối với động thái ngày càng ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là bản tin của báo Lao Động Điện Tử ngày 13 tháng 6 2015. Còn tại Việt Nam thì hai ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng cầm quyền, và Phùng Quang Thanh, Bí thư Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng, cái ông, kẻ thì lo lắng kêu gọi toàn dân hãy thương Trung Quốc, kẻ thì sợ cái đại cục nó mất mùi, đại cục. Mà mỉa mai như thế thì các bạn hiểu là cục gì mà nó sợ nó mất mùi. Đối với tàu thì như thế, mà đối với dân trong nước thì nó lúng ta lúng túng, nó cai trị một cái xã hội vô luật pháp. Chúng ta nhớ rằng 90.000 công nhân biểu tình chống lại cái luật bảo hiểm xã hội, bây giờ nó phải họp cái quốc hội bù nhìn rồi đó. Nó nói rằng nó sẽ sửa, mà nó sẽ, nhưng mà nó quyết định là sẽ, nhưng mà để nó im rồi nó lại thôi cho mà xem. Đây là bản tin ngày 15 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do. 87,45% đại biểu quốc hội đồng ý sửa đổi điều 60 bộ luật bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở kết quả xin ý kiến, thường vụ quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Pháp luật, Ủy ban các vấn đề xã hội cùng phối hợp với Bộ Lao động Thương binh Xã hội hoàn thiện dự thảo nghị quyết về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc. Theo giấy thảo, Liên đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã bị bất ngờ và bối rối trước sự kiện 90.000 công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đình công vào cuối tháng 3 vừa qua để phản đối điều 60 luật bảo hiểm xã hội hiệu lực từ năm 2016 có quy định người lao động không được nhận sự hỗ trợ một lần sau khi nghỉ việc như luật cũ năm 2006 quy định. Lý do công nhân phản đối việc hưởng lương hưu sau khi về hưu là vì tình trạng trượt giá ở Việt Nam, nếu chờ đợi vài chục năm để lãnh lương hưu. Đã có nhiều công chức phản ánh trên báo chí là tiền lương hưu của họ không đủ ăn sáng. Đa số người lao động cho rằng khi thất nghiệp họ gặp khó khăn và cần nhận số tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội chọn một lần để chi phí cuộc sống cho gia đình trong khi chờ tìm việc làm. Tiếp tục cai trị cái xã hội theo cái luật rừng côn đồ của nó. Bản tin của Dân Làm Báo tiếp tục đăng tin là nó quấy nhiễu, nó đàn áp, nó dùng côn đồ để nó đàn áp những người đối kháng như thế nào. Nguyễn Viết Dũng bị công an đánh đập trong lúc giam giữ. Anh Nguyễn Viết Dũng, người thanh niên mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa, đã bị đánh đập rất đau chỉ vì bày tỏ thái độ bất hợp tác trước hành vi bắt người độc đoán của công an. Thông tin này vừa được xác nhận với Dân Làm Báo qua một nguồn tin thân cận với gia đình. Được biết, trong quá trình hỏi cung, Nguyễn Viết Dũng luôn nói về tình cảm yêu mến đối với chính thể Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là trong trận chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974. Người thanh niên này sinh năm 1986 cũng khẳng định những thông tin tự anh tìm hiểu hoàn toàn khác hẳn với những điều được tuyên truyền trong nhà trường. Nguồn tin này cho biết do bày tỏ thái độ bất hợp pháp nên Nguyễn Viết Dũng đã bị công an đánh đập nhiều chỗ trên người, trong đó đau nhất là ở phần xương sườn. Công an Hoàn Kiếm sau đó đã đưa Dũng đến bệnh viện khám nhưng không có kết quả rõ rệt. Sau 2 tháng bị giam giữ, Dũng cũng nói rằng những vết thương này hiện đang dần bớt đau. Nguyễn Viết Dũng bị bắt giam vào ngày 12 tháng 4 2015 vì mặc áo in biểu tượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tham gia cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh tại Hà Nội. Chế độ Cộng sản sau đó cáo buộc Nguyễn Viết Dũng tội danh gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ Luật Hình Sự. Dù vậy, các nhân chứng khẳng định rằng trước và sau khi bị bắt, Dũng đều tỏ thái độ rất ôn hòa và lịch thiệp. Hành vi đánh đập đối với Nguyễn Viết Dũng một lần nữa cho thấy chủ trương đàn áp trả thù thô bạo của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với Việt Nam Cộng Hòa. Biểu tượng, để cho nhắc lại nhé, Việt Nam Cộng Hòa biểu tượng của một chính thể tự do và nhân bản. Rồi chế độ nó thành những chế độ côn đồ. Bản tin ngày 16 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do, bản chất của chế độ. An ninh giả danh côn đồ đánh dân là hạ sách, đấy là Đài Á Châu Tự Do. Hòa Ái cho rằng đây là hạ sách, nhưng mà tôi cho rằng đây là bản chất của chế độ. Chứ không có chính sách gì cả. Bản chất nó là côn đồ thì nó phải cái hình như côn đồ rồi. Hiện ngày càng có nhiều nhà hoạt động ở Việt Nam bị côn đồ tấn công và hành hung. Điển hình là trường hợp anh Nguyễn Chí Tuyến và anh Đinh Quang Tuyến bị đánh hồi tháng 5 năm nay. Bây giờ Hòa Ái phỏng vấn anh Nguyễn thì anh Nguyễn Chí Tuyến nói thế này: đây là lần đầu tiên hay là nhiều lần? Thì anh nói là đây là lần đầu tiên bị hành hung và bị tấn công nặng, còn những lần khác thì họ chỉ quấy nhiễu mà thôi. Rồi anh Đinh Quang Tuyến thì nói rằng sau khi bị đánh hôm 19, ngày 20 vào bệnh viện, chiều 22 mổ, 8 giờ tối xong, sau khi mổ thì đau. Đau đến sáng 23 thì đỡ hơn, may mắn là sau khi mổ không có biến chứng nào hết. Ngày 24 thì tôi cảm thấy khỏe, tháo băng ra được mặc dù bệnh viện kêu để 5 ngày. Uống thuốc chừng 3-4 ngày sau thì cảm thấy không đau nữa. Giờ anh Nguyễn Chí Tiến, anh ấy tiếp tục nói về tình trạng của anh là kể từ hôm hành hung, sau khi mà bị lộ tẩy đi đưa lên mạng tố cáo thì là nó không, nó ngưng quấy nhiễu và nó không có theo dõi như trước nữa. Còn anh Đinh Quang Tuyến thì anh nói về cái cuộc anh trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Đài. Thì ông luật sư Đài cho rằng trong chính phủ Việt Nam có hai phe, một phe muốn vào TPP và một phe thì muốn phá. Phe phá thì đánh đập để tạo tác động để làm cho dư luận của Mỹ sẽ chống lại việc cho vào TPP. Hôm đó có một vị thứ trưởng nào đó vào Sài Gòn nên luật sư Đài bị đánh. Họ lừa một nhân vật nào đó ngẫu nhiên hoặc là nổ trội chút xíu hoặc có cái gió không biết để đánh. Đó. Còn anh Đinh Quang Tuyến anh nói tiếp rằng ý của nhà cầm quyền thì an ninh họ đánh mình thì họ đã biết bản thân mình, dĩ nhiên nó đấu tranh thì không sợ đánh rồi. Người ta đánh mình mục tiêu là để dằn mặt những người nào chuẩn bị bày tỏ giống như mình. Nhưng mà phải cần phải nói rằng chủ trương như vậy là sẽ tạo ra hiệu ứng ngược. Khi máu đổ thì lòng thương xót của công chúng bừng dậy. Và có thể nói nó mạnh hơn sự sợ hãi, dẫn đến việc những người thể hiện sự phản kháng thông qua sự xót thương của người anh em sẽ mạnh lên và phong trào tinh thần phản kháng đấu tranh mạnh hơn trước khi bị đánh. Và anh Nguyễn Chí Tiến anh nói tiếp rằng cả tập thể chị em có suy nghĩ sau khi một loạt những sách nhiễu bắt bớ đánh đập, rồi gần đây nhất là vụ việc của Nguyễn Chí Tiến ở ngoài miền Bắc, đến vụ anh Tuyến và còn một số người khác nữa, từ xưa đến nay việc chúng tôi bảo vệ lẫn nhau vẫn có, nhưng mang tính tự phát và mang tính tình cảm nhiều hơn. Nhưng bây giờ, chúng tôi muốn có điều gì đó mang tính ràng buộc và có sự cam kết, tức là ít ra bằng văn bản để cam kết với nhau rằng có sự hỗ trợ để chống lại sự sách nhiễu và đàn áp của phía nhà cầm quyền, đặc biệt từ phía công an và an ninh. Chúng tôi nghĩ phải có văn bản bằng kiểu dạng như thế nên anh chị em đã ký vào bản hiến chương 2015. Cái bản hiến chương 2015 này tôi đã giới thiệu trong cái bản tổng hợp tin tức tuần trước rồi. Bản hiến chương này mọi người cam kết bằng hành động chứ còn lời nói thì quá nhiều rồi. Nghiêng phần nhiều về tính hành động, kể cả trên không gian mạng, hành động bằng bài viết hay hành động trực tiếp xuống đường khi bị bắt bớ hay trách nhiệm, thì chúng tôi có thể huy động anh em bằng việc thực hiện đến chỗ, hỗ trợ và biểu tình ngay tại chỗ, hoặc là đi đòi người thay tiến hành hay tiến hành phát động một cuộc biểu tình trước các cơ quan công an, ví dụ như Bộ Công an hay các sở công an chẳng hạn. Khi họ bắt người trái phép thì chúng tôi lên tiếng ngay lập tức, chứ không phải đợi hay là kiến nghị gì cả, mà mang tính bắt buộc, ràng buộc nhau, khi cần là phải có mặt. Đấy là tinh thần hiến chương 2015, khác với trước kia là như thế. Đấy là phía đấu tranh. Về phía nhà bọn cầm quyền thì nó thế làm vẫn là như thế, nhưng mà cái vụ chùa Liên Trì tôi coi cái trường hợp chùa Liên Trì là một cái trang bị gọi là giúp tôi dò cái hiệu ứng của cái việc nó có hành vi như thế nào để được vào TPP hay được vào TPP. Nếu nó không được vào TPP thì nó có bị coi cho trở lại danh sách CPP như năm 2004 hay không? Đây là bản tin của người Việt do Phạm Chí Dũng viết và được Exodus for Việt Nam Outpress trích lại. Có tựa đề là tháng 8 xúc chùa Liên Trì và báo ứng CPC, tức bây giờ công an địa phương đến dọa dẫm tín đồ của chùa Liên Chùa. Tháng 8 này mà chế độ của nó không được vào TPP thì nó sẽ san bằng chùa Liên Trì. Để nhà nước vào Việt Nam TPP tháng 8 này nó vào được hay không vào được thì nó sẽ xúc chùa Liên Trì. Tháng 6 2015, Hòa Thượng Thích Không Tánh, Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và cũng là người trụ trì chùa này, bức xúc thổ lộ rằng một công an khuyên Phật tử đến chùa Liên Trì hãy lấy lại hết hình ảnh và cho cốt của người dân. Những công an này còn đe nẹt để nhà nước Việt Nam vào TPP tháng 8 này rồi thì sẽ xúc chùa Liên Trì. Tôi nghĩ là nó tung tin thế này để nó trả giá, là có miễn điều kiện nhân quyền để cho nó vào TPP hay không. Trong những năm qua, chùa Liên Trì là nơi tập trung nhiều hoạt động từ thiện xã hội có ý nghĩa. Gần đây chùa còn thường xuyên trao quà cho các thương phân binh Việt Nam Cộng Hòa, những người nằm trong hoàn cảnh chịu người vui nhưng cũng chịu người buồn, lời của Võ Văn Kiệt. Chùa Liên Trì còn nơi giao lưu hội họp của các tổ chức xã hội, hội xã dân sự độc lập sau khi cơ sở dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn bị bứng À, chính những hoạt động thiện nguyện như thế đã trở thành cái gai trong mắt chính quyền và ngành công an, để cùng với lợi ích đang được cấp bách đòi hỏi bởi các nhà đầu tư khu đô thị Thủ Thiêm, dẫn đến kế hoạch nhổ tận gốc ngôi chùa Phật giáo Thống Nhất trong làng. Vào trung tuần tháng 5 2015, phái đoàn đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ đã thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh và hỏi rất cặn kẽ về tình hình chùa Liên Trì. Trước đó vào tháng 7 2014, chùa Liên Trì cũng nằm trong danh sách được báo cáo viên đặc biệt về tôn giáo của Liên Hợp Quốc nêu ra như một bằng chứng tố cáo nhà nước Việt Nam xâm phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo. Tiếp theo hàng loạt hành vi vi phạm trầm trọng quyền tự do của hầu hết các tôn giáo chính ở Việt Nam như Phật giáo Thống Nhất, Hòa Hảo, Công giáo, Tin Lành vào năm 2014 và đầu năm 2015, âm mưu xúc chùa Liên Trì trong mà kép là bằng chứng không thể chối cãi về lòng thành tâm nhưng mà kép của nhà nước Việt Nam từ khi gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 11 2013 đến nay, và càng chứng minh cảm xúc không hề hồi tâm của nhà nước này trong ván bài dùng tù nhân lương tâm và quyền tự do tôn giáo để mặc cả với Hoa Kỳ nhằm giành lấy một suất ăn trên bàn tiệc hiệp định kinh tế TPP. Sự đe dọa trên cũng trực tiếp khơi lại hành động hồi tố trong kép của nhà nước Việt Nam đối với giới bất đồng chính kiến và dân chủ vào thời gian 2008-2012, ngay sau khi nhà nước này được thỏa mãn nhu cầu tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó, năm 2007. Không những thế, còn được người Mỹ nhất khỏi danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo và nhân quyền là danh sách CPC. Khác hẳn với năm 2007, nhà nước Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ bị tái hội nhập danh sách CPC lần thứ hai vào năm 2015 này. Từ nhiều tháng qua, một cuộc vận động trên diện rộng đã được tiến hành bởi Ủy hội Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ và các nước Tây Âu, dẫn đến kết quả là vấn đề đưa Việt Nam vào lại CPC có thể được đặt ra trước Quốc hội Mỹ vào năm 2015. Chỉ mới đây, một nhóm liên dân biểu thuộc quốc gọi Âu Châu đã nhóm họp và cho rằng Việt Nam xứng đáng nằm trong CPC. Nếu triển vọng này xảy ra, có thể nói gần như toàn bộ thành tích nhân quyền của nhà nước Việt Nam sẽ tan thành bong bóng. Viện trợ và các nguồn tài trợ khác cũng vì thế sẽ bị co hẹp đáng kể, mà hình ảnh cắt giảm viện trợ ODA của chính phủ Úc ngay trong chuyến công du nước này của Thủ tướng Dũng là một liên hệ rất khó chịu. Bị cắt giảm đáng kể nguồn viện trợ từ nước ngoài, con tàu nghiêng lệch chính thể Việt Nam chỉ còn trông đợi vào phao cứu sinh TPP để trong kép tăng 25% GDP sau 10 năm tham gia như một dự báo đầy hồng hào của chính phủ quốc gia này. Thế nhưng khác hẳn với quá khứ gia nhập WTO năm 2007, vào lần này mọi chuyện không chỉ có được mà luôn phải là bánh ít đi bánh quý lại. TPP đang phụ thuộc mật thiết vào cơ chế đàm phán nhanh TPA mà Quốc hội Hoa Kỳ có thể dành cho nền hành pháp Obama, nhưng cũng là lần đầu tiên giới nghị sĩ Hoa Kỳ thống nhất cao về việc cài đặt điều kiện tự do tôn giáo vào TPA. Điều đó có nghĩa là Tổng thống Mỹ không có toàn bộ thẩm quyền để quyết định TPP cho Việt Nam. Nếu như Quốc hội Mỹ phát hiện nhà nước Việt Nam tiếp tục có những hành vi bách hại và đàn áp nặng nề đối với các tôn giáo ở quốc gia này, khi đó không loại trừ khả năng cái ghế TPP cho Việt Nam sẽ bị Quốc hội Mỹ thẳng tay bác bỏ cho dù đã được chính phủ Mỹ thông qua. Được Thượng nghị viện Mỹ thông qua vào tháng 5 2015, TPA còn cần được Hạ viện Mỹ biểu quyết để Tổng thống được quyền quyết định những nội dung đàm phán với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy gói dự luật TPA bị thất bại cục bộ tại Hạ viện Mỹ vào ngày 12 tháng 6 vừa qua, nhưng nếu cơ quan này chấp thuận TPA trong lần bỏ phiếu lại dự kiến vào ngày 16 tháng 6 2015, nghị trình đàm phán TPP có khả năng sẽ kết thúc trong cuộc đàm phán cuối cùng, có thể diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2015. Theo đó, và nếu không có gì trục trặc, có khả năng nhà nước Việt Nam sẽ được chấp thuận trên nguyên tắc vào TPP trong thời gian các tháng 8, tháng 9, 2015. Thế nhưng không có gì chắc chắn rằng Việt Nam sẽ nghiễm nhiên tham dự vào việc chia phần chiếc bánh TPP nếu nhà nước này vẫn tiếp tục siết bức tôn giáo. Một chùa Liên Trì hay những bằng chứng khác sẽ là quá đủ để Hà Nội bị đặt trở lại vào danh sách CPC. Để sau đó, câu chuyện cổ tích về TPP cho Việt Nam rất có thể sẽ chỉ còn là truyền thuyết. Trong khi đó thì ngoài vấn đề tôn giáo thì xã hội Việt Nam cái hệ nó bọn côn đồ cai trị này bằng luật vô luật pháp mà. Thì không phải vấn đề là chỉ có tự do tôn giáo hay không, mà là cái nó cai trị xã hội bằng cái luật rừng, và vì cái luật rừng đó cho nên dân chúng cũng sống trong luật rừng và đối xử với nhà nước theo luật rừng và đối xử với nhau theo luật rừng luôn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do than phiền về việc người dân Thanh Hóa bị phân biệt đối xử, và số lượng thanh niên thất nghiệp trên cả nước chiếm con số báo động đỏ. Đi bất kỳ nơi nào, ngồi bất kỳ quán xá nào cũng có thể gặp những thanh niên thất nghiệp la cả đầu quán cuối chợ qua ngày. Nhưng đáng nói nhất, số thanh niên thất nghiệp và kết bè kết đảng đánh nhau đâm thuê chém mướn, rủ thành từng nhóm đi bắt trộm chó ở làng khác, để rồi các thành viên thanh niên thất nghiệp của làng đó bắt được đánh tập thể cho đến chết ở Thanh Hóa cho thời gần đây, đã thành một hiện tượng xã hội đáng sợ, đã đến lúc báo động về lương tri cũng như nhân tính của lớp trẻ nơi đây. Tức là đây nói một đoạn rất dài về thanh niên người Thanh Hóa bị kỳ thị địa phương, bị kỳ thị và vào ở địa phương thì không đủ sống, mà không có công ăn việc làm phải đi ra địa phương khác để kiếm sống. Mà đôi đôi khi mà khai lý lịch, chỉ cần đọc qua lý lịch Thanh Hóa là bên công ty tuyển dụng sẽ trả cái hồ sơ. Và chính vì không có cơ hội đi ra ngoài, không có cơ hội thử việc những chỗ phù hợp với năng lực thì không thể đặt chân đến những công việc lao động phổ thông, những cơ hội thấp thì không cần học hành, không cần nỗ lực cũng làm được. Như vậy, yếu tố phấn đấu để đi ra ngoài của thanh niên Thanh Hóa sẽ bị triệt tiêu trong ngày ngày. Và nếu khi không được thì nó về làng, nó về làng vì nó thù về cái vụ nó đi ra ngoài, nó bị kỳ thị. Thì bất cứ người làm ở nơi khác đến làng nó, dù là chỉ là đi dân trộm chó thôi, cũng bắt được thì đánh chết. Vì thế cho nên một thanh sống ở Quảng Xuyên Thanh Hóa, ở đây ban đêm ra đường thì sợ lắm vì không, nó trích đầy đường, có hôm nó còn xin đẻo mình nữa. Tụi nó mà đua xe thì đua chết thì thôi, tốt nhất là tránh đường cho nó đi, có thanh niên ở đâu đến nữa. Có hôm nó đánh nhau tranh giành địa bàn, dính cả người dân vào đây lại đánh nhau chính chết. Với vấn đề hăng hãng, không ngăn cách giữa giàu và nghèo quá sâu rộng trong hiện tại, giữa quan chức và giới có quyền thế, có quyền lực dây mơ dễ má với cán bộ giàu, giàu lên nhanh chóng trong lúc người dân nghèo càng thêm nghèo vì thời tiết khắc nghiệt, tài nguyên khô cạn, người nghèo bị lợi dụng, cán bộ địa phương quá đông, đời sống người nghèo càng trở nên khô khốc cạn kiệt. Chính vì hố ngăn cách này đã đẩy đại bộ phận lớp trẻ đến chỗ mặc cảm, nỗ lực thoát thân, nhưng khi bị đụng phải phân biệt đối xử bên ngoài, đâm ra oán hận, hung hãn và máu lạnh. Nếu như có một chính quyền tử tế, người dân sẽ hiền hòa hơn, và nếu được sống trong một vùng đất có sự công bằng, có lòng yêu thương, thì người ta sẽ không bị máu lạnh. Thời cha mẹ của chúng ta không có chuyện máu lạnh như hiện tại. Câu hỏi đặt ra là vì sao lại nên ông nói như hiện tại? Và phải chúa chát mà nói rằng câu chuyện máu lạnh hư hỏng của đại bộ phận lớp trẻ của tỉnh Thanh Hóa này vẫn đang đà phát triển, chưa có dấu hiệu lắng xuống. Xã hội thanh niên thì như thế. Thiên tai địa họa nhân họa, địa họa nhân họa rồi đến thiên tai này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: hạn hán nghiêm trọng tại Quảng Trị. Báo chí Việt Nam đưa tin là hiện nay người dân tại một số xã ở Quảng Trị phải mua nước để dùng cho sinh hoạt hàng ngày với giá 120.000 đồng một mét khối, trong khi tiền công làm việc trung bình một ngày ở đây là 200.000. Tại thị trấn Khe Xanh, nước máy chỉ có 2 ngày một tuần. Bên cạnh đó, hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp của Quảng Trị sẽ bị bỏ hoang vì không có nước để canh tác. Ông con tàu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cho biết là chính phủ Việt Nam đang bỏ ra một số tiền trị giá 28 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị, chỉ dùng cho việc mua nước sinh hoạt cũng như làm những công trình kênh mương hồ chứa nước để chống hạn hán. Bây giờ là bội chi của ngân sách nhà nước rồi, bây giờ lấy ra 28 tỷ đồng chắc nó phải in tiền ra thôi. Trong khi đó thì xã hội Việt Nam bị tàu hóa như thế nào? Bản tin ngày 15 tháng 6 của Đài Á Châu: tác động của các nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc Tàu Cộng xây dựng. Bước vào mùa hè, dài đất miền Trung đối mặt với nắng hạn khô khốc, đặc biệt là những nơi có người tàu xuất hiện. Nắng hạn càng trở nên khốc liệt bởi những công trình làm tiêu hao quá nhiều nước, thải ra khói bụi làm ô nhiễm các khu dân cư dân cận một cách trầm trọng. Không riêng gì Bình Thuận mà hầu hết những nơi nào có người Tàu đến xây dựng nhà máy nhiệt điện đều để lại hậu quả nặng nề. Hiện tại tình trạng khói bụi gây ảnh hưởng sức khỏe và công việc làm ăn hàng ngày đã làm người dân quanh khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tổn thất hàng trăm tỷ đồng. Mọi việc làm ăn hoàn toàn bị đình trệ trong vòng 10 năm nay. Đặc biệt sự trì trệ này càng nhân lên nhiều lần sau khi nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động. Đó là chưa muốn nói đến tình trạng xuống cấp trầm trọng của nhiều ngôi nhà do quá trình làm đường dẫn vào nhà máy, chở vật liệu xây dựng bằng các loại xe tải hạng nặng và cải tạo mặt đường bằng xe lu. Tất cả quá trình này tạo nên một chuỗi rung chuyển mặt đất, ngồi trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng ù mặt đất rung lên. Về lâu về dài đã xuất hiện khá nhiều vết rạn nứt trên vách tường nhà. Có nhiều nhà bị nghiêng, lún bởi chịu không nổi sức rung dài hạn. Bên cạnh đó các lớp sơn tường bị phủ đầy bụi sau một trận mưa lại bị bong tróc bởi trong các lớp bụi xỉ than có mang theo axit, nhà cửa trở nên nham nhở. Nhưng nếu so sánh ra cái nhà bây giờ không còn là cái chuồng, không bằng cái chuồng lợn, so sánh ra cái chuồng lợn vẫn còn những ưu điểm của nó, chỉ vì cũng vì lợi nhuận người ta luôn giữ cho chuồng lợn để trong sạch, dội nước tắm cho lợn mỗi ngày để tránh bệnh tật. Còn với người dân thì không có ai bảo vệ cả, thậm chí vì người dân nơi đây không tạo ra được mối lợi nhuận trực tiếp cho nhà đầu tư, cho nên nhà đầu tư cũng chẳng hoái hoài gì đến người dân địa phương, sống chết mặc bài. Đến cái này mới nguy hiểm. Mối hiềm khích từ một số công nhân chung Tàu đối với dân chung quanh đã làm cho tình hình trở nên khó thở. Từ những năm đầu tiên sau khởi công xây dựng, thái độ hống hách của nhiều công nhân Tàu đã khiến cho bà con sống ở đây không chấp nhận được. Bà con đã quyết tâm loại bỏ họ bằng cách không giao du, không bán hàng cho họ. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều khó khăn cho bà con sau này. Tuy nhiên, cũng có một số người vẫn tin vào người Tàu, đã giao du với các công nhân kỹ sư người Tàu. Hậu quả là để lại có nhiều em bé lai mang dòng máu mẹ Việt Nam, cha Tàu ra đời để sau đó khi công trình hoàn thiện, chúng trở thành những đứa trẻ mồ côi vì cha, vì mẹ của chúng bị đứt liên lạc với người đàn ông Tàu trước kia, sau khi anh ta về nữa. Có thể nói rằng hậu quả mà người Tàu để lại trên đất Bình Thuận không nhỏ một chút nào, đặc biệt là với âm mưu tầm ăn dâu trên mỗi khu dân cư của họ. Nghĩa là khi có cơ họ có công trình, có đầu tư ở nơi nào, khu dân cư đó nhanh chóng bị hán hóa hoặc bị đẩy bật đi nơi khác. Tôi nhắc lại, khu dân cư đó bị nhanh chóng bị hán hóa hoặc bị đẩy đi nơi khác. Một diện tích rộng lớn thuộc về người Tàu. Một người đàn ông khác sống gần nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chia sẻ như thế này: mùa này thì ở đây khu nào cũng nắng nóng, nhưng mà trong vòng 2 năm nay thì ở đây hạn hán, trong tương lai thì ở đây sẽ trở thành khu chết. Cứ tưởng tượng đi, nếu không nghe lời của dân, đến nỗi bụi gì bám đầy dày đến 20cm. Mà tình trạng quá kéo dài thế này thì dân không thể sống được, dân bị đè đầu, chính quyền nó thỏa hiệp hết rồi. Thời tiết miền Trung đã thế này rồi mà còn bụi xỉ nữa thì không nói được. Nhiệt điện thì của mấy tay Tàu nó làm, chứ Việt Nam làm thì làm gì được gì. Nó cần tiền, đưa tiền vào miệng nó rồi thì rồi nó nói gì đâu. Đây là thủ đoạn tầm ăn dâu. Theo cái vị dân này thì chiến thuật tầm ăn dâu ở các công trình do người Tàu xây dựng được áp dụng triệt để, nhưng không hiểu sao nhà cầm quyền địa phương lại làm ngơ, thậm chí còn tiếp tay cho họ. Thì biết ơn người Tàu, nhờ Trung Quốc chúng ta mới được như ngày nay. Đấy là lời bình luận của tôi. Để thực hiện thủ đoạn này, thường thì nhà cầm quyền và nhà đầu tư sẽ bắt tay với nhau trong vấn đề xóa sạch khu dân cư và địa chỉ tôn giáo. Thậm chí, quan trọng nhất là thậm chí xóa sạch địa nhân chủng học, quan trọng nhất, thậm chí xóa sạch địa nhân chủng học. Ví dụ như trường hợp khu dân cư chung quanh nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thuộc huyện Tuy Phong, đây là nơi ở của nhiều người dân từ đời này sang đời khác. Họ có khu nghĩa trang trồng tộc, nhà thờ họ, chùa triền đền tháp. Các thành tố, cái này quan trọng nhất, các thành tố văn hóa tâm linh này tạo ra một phức hợp văn hóa của một cộng đồng nhân dân trong một cương vực địa lý nhất định. Nhưng mà khi nhà máy nhiệt điện xây dựng, thay vì phải bảo vệ đời sống của dân, các chủ đầu tư cố tình thải chất bẩn ra khu dân cư trong sự im lặng của bỏ lơ của nhà cầm quyền. Về lâu về dài, người dân chịu không nổi sẽ tự bỏ nhà đi tìm nơi khác sinh sống hoặc đứng dậy đấu tranh. Cả hai lựa chọn của người dân đều rơi vào cái bẫy di rời dân, hoặc là người dân tự di rời, hoặc là di rời trong dự án nhà nước với mức đền bù đất rẻ mạt. Nhưng mua đất ở mới thì lại quá đắt. Trong tình trạng này, theo hướng nào nhà đầu tư và nhà cầm quyền địa phương được hưởng một khoản lời, khoản hời từ tiền bán đất, tiền đút lót của nhà đầu tư và khoản đất dư thừa sau khi xóa sạch. Đấy nhé, quan trọng nhất là sau khi xóa sạch khu dân cư sẽ là quỹ đất mở rộng xây dựng, kinh doanh nhiều lĩnh vực mới của nhà đầu tư. Nhà đầu tư được lợi khổng lồ từ khoản diện tích quá rộng trong khu dân cư, nhà cầm quyền lại có thể xóa đi một phức hợp văn hóa dân cư có bề dày, mở ra một khu dân cư mới mà ở đó, quan trọng nhất là ở đó yếu tố cộng đồng tâm linh bị phai nhạt rất nhiều so với trước, cho nên quản lý dân khai sai khiến dân cũng dễ hơn. Đó, cái này tôi nhắc lại là nó làm như thế để nhà cầm quyền công an trị nó quản lý dân, sai xía dân, sai khiến dân dễ hơn. Và vị dân, người dân địa phương kết luận rằng nếu như không có những chiến thuật mang tính thủ đoạn trên, đời sống người dân sẽ dễ thở hơn. Nhưng rất tiếc, một khi người tàu đã nhúng tay vào đầu tư bất cứ nơi nào, cư dân ở đó phải xáo trộn bất an. Điều đó giống như là một chân lý tình trạng xã hội Việt Nam như thế. Và chứng tỏ rằng cái bọn cầm quyền này nó đã mất hết tính chính đáng để cầm quyền. Và khi mà nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản mất hết tính chính đáng để cầm quyền, mất hết uy tín với dân, với cái xã hội như thế, thì chính nghĩa quốc gia bắt đầu sáng trở lại. Và cái tin tức này là một cái chỉ dấu cho thấy rằng chính nghĩa quốc gia của nước Việt Nam chúng ta đang sáng lại như thế nào. Là bản tin của Dân Làm Báo cho biết là mạng lưới blogger Việt Nam đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ Việt Nam của dân đảo. Để tưởng nhớ 85 năm ngày mất anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ Việt Nam Quân Nhân Đảng trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, đại diện mạng lưới blogger Việt Nam, anh Nguyễn Tiến Nam đã đặt vòng hoa tưởng niệm tại khu mộ và tượng đài các anh hùng Việt Nam Quân Nhân Đảng tại công viên Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, để ghi ơn những người đã ngã xuống vì một Việt Nam độc lập tự do. Ngày 17 tháng 6, 1930 thường được gọi là ngày tang Yên Bái. Nguyễn Thái Học sinh năm 1902 và mất năm 1930, là một nhà cách mạng Việt Nam chủ trương dùng vũ lực lật đổ chính quyền thực dân Pháp, giành độc lập cho Việt Nam. Ông là một trong số những người sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Ủy ban chủ bị đại hội do sinh viên Nguyễn Thái Học làm chủ tịch, gồm tiểu ban dự thảo chương trình và điều lệ do các thanh niên đều dưới 25 tuổi như Hoàng Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Sơn, Mới Rùa, Hoa Về và nhà văn Nhận Tống. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị thực dân Pháp bắt và chém đầu ngày 17 tháng 6 năm 1930 tại Yên Bái. Khi thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng, ông mới có 25 tuổi. Khởi nghĩa Yên Bái là một cuộc nổi dậy bằng vũ trang ở Yên Bái, một phần trong cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức và lãnh đạo nhằm đánh chiếm một số tỉnh và thành phố trọng yếu của miền Bắc Việt Nam vào ngày 10 tháng 2 năm 1930. Mục đích của cuộc nổi dậy là lật đổ nhà nước thuộc địa của Pháp để xây dựng một nước Việt Nam theo chính thể Cộng Hòa. Tỉnh lỵ Yên Bái chỉ là một trong những mục tiêu của cuộc tấn công của Việt Nam Quốc dân Đảng vào quân đội và chính quyền thuộc địa. Lực lượng khởi nghĩa bị đánh bại, đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng bị truy nã, giam cầm và hành hình. Các lãnh tụ Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính bị Pháp áp giải từ Hà Nội lên Yên Bái, chặt đầu cùng với 11 đồng đội sáng sớm ngày 17 tháng 6 năm 1930. Những cái chết hào hùng ấy đã khiến địa danh Yên Bái mặc nhiên gắn liền với cuộc tổng nổi dậy, và từ đó lịch sử Việt Nam mệnh danh sự kiện này là cuộc khởi nghĩa Yên Bái hay tổng khởi nghĩa Yên Bái. Khi ra pháp trường, tất cả các chiến sĩ Việt Nam Quân Nhân Đảng đều hô to Việt Nam muôn năm. Kết thúc bản tin, xin nhắc lại tựa đề bài viết của nhà văn Trần Trung Đạo để nói lên tinh thần dân tộc của các chiến sĩ Việt Nam Quân Nhân Đảng rằng không ai trong số họ trước khi bị chém đầu đã hô Việt Nam Quân Nhân Đảng muôn năm, mà chỉ hô Việt Nam muôn năm. Cái chi tiết này được ghi nhận ở dưới bằng ba cái vòng hoa của mạng lưới blogger Việt Nam đặt ở tượng đài kỷ niệm khởi nghĩa Yên Bái ở tỉnh Yên Bái. Mà tôi nghĩ rằng thì cái đài này cũng Việt không cho phép bọn Việt Nam Cộng sản vì mặc cảm tội lỗi bắn hết, cho nên nó phải để xây cái đài kỷ niệm này. Và bây giờ người ta tưởng niệm mà nó không dám làm gì, để xem rằng nó có ngấm ngầm bắt bớ hay là khó gì cái anh này không. Nhưng mà bản tin này kết thúc bằng câu rằng khi mà lên chém đầu, không ai trong số họ đã hô Việt Nam Quốc dân Đảng muôn năm, mà chỉ hô Việt Nam muôn năm. Đó là một cái tát vào mặt cái bọn cộng sản cố bám Việt Gian cầm quyền hiện nay. Đến giờ phút này mà nó còn tổ chức kỷ niệm này kỷ niệm kia luôn luôn với cái khẩu hiệu là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Đấy là chính nghĩa quốc gia sáng tỏ như thế nào. Và đấy là trong nước. Còn ở hải ngoại thì chính nghĩa quốc gia cũng là sáng tỏ hơn nữa. Là từ ngày lưu vong sang ra hải ngoại, chúng ta đã chủ trương rằng cái nước Việt Nam ở trong cả bên kia bây giờ là bị bọn Việt Nam Cộng sản nó chiếm rồi. Chúng ta ra hải ngoại, chúng ta lập một cái nước Việt Nam ở ngoài tầm tay tháo túng của bọn Việt Nam Cộng sản. Đấy là cái một câu ở trong bản ước chương chào cờ của diễn đàn chúng ta. Và cái ước vọng cũng như là cái chủ trương của chúng ta từ năm 1980 đến giờ đã thành hình. Một nước Việt Nam ở hải ngoại gồm có gì? Cũng có dân, có lãnh thổ và có chính quyền. Thì ở lý dân Sài Gòn, chúng ta có dân. Và chúng ta đã biến cái đất tạm trú thành lãnh thổ của chúng ta bằng cách là chúng ta biến cái quận địa phương, quận Cam này thành ra lấy lý dân Sài Gòn của chúng ta. Và chúng ta bầu con cháu của chúng ta vào chính quyền thì chúng ta có đủ cả ba yếu tố là dân, lãnh thổ và chính quyền để được có thể nhìn nhận trong cộng đồng chúng ta rằng chúng ta đã có một nước Việt Nam ở ngoài nước Việt Nam. Và đây là một bản tin nó chứng tỏ rằng cái một nước Việt Nam ngoài nước Việt Nam lại thành hình ngoài lý dân Sài Gòn nữa và ở các nơi khác. Đây là bản tin từ Houston, Texas. Tên đường Việt Nam tại Houston. Năm 2005, chính quyền thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ đã quyết định vinh danh người Mỹ gốc Việt và lấy tên của 18 doanh nhân Việt Nam như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo để đặt tên cho các con đường nằm trong khu downtown Houston, bên cạnh những tên đường của người bản xứ. Sắp tới đây, thành phố Houston lại chuẩn bị có các bảng tên đường tiếng Việt khác tại vùng Southwest Houston, Texas. Ngày 9 tháng 5, 2015, tại văn phòng dân biểu Huy Bất Võ, các đại diện cộng đồng người Việt tại Houston và vùng phụ cận đã thành lập ủy ban thực hiện bảng tên đường Việt Nam để tiến hành việc gây quỹ gắn bảng tên đường bằng tiếng Việt Nam trong vùng Southwest Houston. Việc gắn bảng tên Việt Nam đã được chính quyền địa phương cho phép thực hiện trên 12 đoạn đường, gồm 2 đoạn đường Bel Air Boulevard mang tên Sài Gòn và Business mang tên Tự Do, chạy từ Beltway 8 đến Elbridge Parkway. 10 đoạn đường từ Bel Air Boulevard chạy đến Business là Beltway 8 mang tên Quốc Hận 30 tháng 4. Tottenwood Drive mang tên Nguyễn Văn Thả. Wilcraft mang tên Chiến sĩ vô danh Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Boone mang tên Lê Văn Hưng. Belfast mang tên Hồ Ngọc Cẩn. South Kirkwood mang tên Nguyễn Khoa Nam. Cook mang tên Lê Nguyên Vĩ. Daily Ashworth mang tên Phạm Văn Phú. Senot mang tên Nguyễn Văn Long. Elrich mang tên Trần Văn Hải. Và đây là tiểu sử của những người được vinh danh ở thành phố Houston đặt tên đường. Trong 12 tên đoạn đường Việt Nam được gắn có 8 đoạn đường mang tên 8 sĩ quan quân đội, cảnh sát cấp tướng tá của Việt Nam Cộng hòa đã vị quốc vong thân hoặc tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4 1975. Đó là Trung tá Nguyễn Văn Thả, sinh năm 1943, mất năm 1974, thuyền trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 của Việt Nam Cộng hòa. 10 giờ 22 phút sáng ngày 19 tháng Giêng năm 1974, trận giao chiến giữa lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Cộng nổ ra tại quần đảo Hoàng Sa. Phía Trung Cộng có 2 chiến hạm 389 và 396 đồng loạt tấn công soái hạm Việt Nam Cộng hòa là tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ-16. HQ-10 lập tức can thiệp bắn trúng đài chỉ huy của tàu 389 và làm cháy phòng máy khiến bị hư hại nặng nề, không thể điều khiển được nữa. Các tàu Trung Cộng phản pháo HQ-10, hộ tống hạm Nhật Tảo bị bắn trúng tháp pháo và buồng điều khiển, làm thuyền trưởng và thuyền phó bị thương nặng, tàu bị hư hại nặng. Thuyền trưởng Nguyễn Thà ra lệnh cho thủy thủ đoàn dùng bè đào thoát. Một số pháo thủ của ông tiếp tục ở lại bắn nổ tung hầm máy tàu 396. Đến 11 giờ 49 phút, các chiến hạm của Việt Nam Cộng hòa rút khỏi vùng giao chiến. 2 chiến hạm Trung Cộng là 281 và 282 tiến vào tập trung hỏa lực bắn HQ-10. Hộ tướng hạm Nhật Tảo chìm cùng thuyền trưởng Nguyễn Văn Thả và một số thủy thủ ở vị trí cách 2 đại lý rưỡi về hướng nam đảo Hải Sâm. đảo đá Hải Sâm vào lúc 14:52 ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Một nhân vật thứ hai là Trung tá Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Long, sinh năm 1919, mất năm 1975. Chánh Sở Tư pháp Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia khu 1, ngày 30 tháng 75 khi Việt Cộng khởi sự tiến vào trung tâm Sài Gòn. Trong số những vị tướng tá Việt Nam Cộng hòa tuấn viết có Trung tá Nguyễn Văn Long. 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 75, Trung tá Long đi đến công viên trước Hạ viện. Ông vẫn mặc đồng phục sĩ quan cảnh sát, ngồi trên ghế đá, trầm ngâm hút thuốc, đưa mắt nhìn về khắp nơi xung quanh, thỉnh thoảng đưa tay ôm lấy đầu. Bất chợt, ông đứng dậy, chậm rãi bước đến chân tượng đài thủy quân lục chiến. Trung tá Long đứng thẳng, ngẩng mặt thản nhiên rút súng ngắn, kê vào thái dương, bóp cò. Tiếng đạn nổ trùm lấp tiếng hoan hô cộng sản. Trung tá Long đã dùng cái súng tùy thân bắn vào đầu tự sát ngay trung tâm thành phố Sài Gòn. Việt Cộng để mặc ông nằm gối đầu trên vũng máu. Phóng viên truyền hình Pháp có mặt ngay sau đó lại ghi lại hình ảnh này. Dân chúng đứng mặt niệm Trung tá Long, nước mắt đầm đìa. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, 1938-1975, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Trương Thiện Việt Nam Cộng hòa. Ông bất chấp lệnh đầu hàng của Dương Quang Minh ngày 30 tháng 4 75, tiếp tục chỉ huy binh sĩ chiến đấu suốt 4 ngày. Trong suốt thời gian này, cờ Việt Nam Cộng hòa vẫn tung bay khắp tỉnh Trương Thiện. Ngày 4 tháng 5 75, ông bị bắt vì không thể duy trì chiến đấu đơn độc lâu dài. Việt Cộng đem ông xử bắn tại sân vận động Cần Thơ. Trước khi chết, đại tá Cẩn dõng dạc nói nguyên văn: "Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán, xét đơn các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi cứ giết đi, đừng có bịt mắt. Đã là Cộng sản, Việt Nam muôn năm." Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, sinh năm 1933, mất năm 1975. Tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng hòa, khi nghe Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, trong bữa cơm trưa ông ưu tư nói với các sĩ quan tham mưu rằng lệnh trên đã ban thì phải thi hành. Hơn nữa, con em người ta giao cho mình, không lẽ đem nướng vào giờ thứ 25. Đối với các anh em thì tùy ý quyết định. Sau đó, ông đi vào trailer nơi làm phòng riêng của tư lệnh. Ít phút sau, hai tiếng nổ khô khan vọng ra. Mọi người chạy vào, thấy tướng Vĩ đã dùng khẩu súng ngắn của ông để tự sát. Vết đạn xuyên từ dưới cầm lên đầu. Các sĩ quan hiện diện kính cẩn nghiêng mình, không cầm được nước mắt. Lúc đó là 12:30 ngày 30 tháng 4, 1975. Chuẩn tướng Trần Văn Hai, 1925-1975. Tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh Việt Nam Cộng hòa, sau khi nhận được lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh, vị tư lệnh đã triệu tập tất cả sĩ quan và ông đã ngỏ lời cảm ơn, chào từ giã các sĩ quan thuộc cấp của mình. Ông ra lệnh cho tất cả mọi người trở về gia đình, thu xếp. Ông nói, nguyên văn: "Vận nước đã đến hồi như vậy, không thể làm gì hơn được. Là quân nhân, chúng ta phải tuyệt đối chấp hành lệnh thần cấp." Tối ngày 30 tháng 4 75, mọi người phát hiện trong văn phòng tư lệnh tại căn cứ Đồng Tâm, tướng Hai ngồi gục đầu mê man bất tỉnh tại bàn làm việc. Trên bàn có một ly rượu lớn đã cạn. Các sĩ quan thân cận còn ở lại chở ông xuống bệnh xá sư đoàn cấp cứu. Nhưng vì thuốc độc đã ngấm vào máu khá lâu, viên tư lệnh không qua được cơn nguy kịch. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, 1933-1975. Tư lệnh Phó Quân đoàn 4 Quân khu 4 Chiến thuật Việt Nam Cộng hòa. Ngày 30 tháng 4, 1975, khi được tin Dương Quang Minh ra lệnh đầu hàng tại quân đoàn 4, ông rất đau buồn. Với tinh thần bất khuất không chịu đào thoát hoặc đầu hàng địch, theo gương tiền nhân Bảo Toàn khi viết, sau khi gặp mặt thuộc cấp dặn dò tâm tình và vĩnh biệt gia đình, ông đã tuẫn tiết tại tư dinh trong trại Lê Lợi, Cần Thơ. Ông dùng súng lục bắn vào tim tự sát vào lúc 20:45. Trước khi nhận lãnh trách nhiệm trước lịch sử với dân tộc để vĩnh biệt, ông đã nói, tôi bằng lòng chọn cái chết. Tướng mà không giữ được nước, không bảo vệ được thành, thì phải chết theo thành. Thiếu tướng Nguyễn Phan Nam, 1927-1975. Tư lệnh quân đoàn 4 và quân khu 4 Việt Nam Cộng hòa, 10:30 sáng 30 tháng 4, 75, tiếng Nam, họp các sĩ quan thực trực thuộc, ông nói, nguyên văn: các anh em đều biết đất nước chúng ta đang rẽ vào khúc quanh quan trọng nhất lịch sử. Chúng ta là quân nhân thì phải tuyệt đối tuân lệnh chính phủ. Vậy tôi để các anh trở về đơn vị, tùy tiện sắp xếp công việc để bàn giao cho họ, cho Cộng sản. Về phần tôi, mặc dù có sẵn trực thăng nhưng tôi sẽ không đi đâu hết. Vào lúc 6 giờ 30 phút rạng sáng ngày 1 tháng 5 75, ông ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng làm việc, mặc quân phục đại lễ màu trắng với đầy đủ huân chương. Ông dùng tay mặt cầm khẩu súng côn 45 bắn vào màng tang bên phải, máu thấm đầy quân phục. Thiếu tướng Phạm Văn Phú 1929-1975 là tư lệnh quân đoàn 2 vùng 2 chiến thuật Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 3 1975, quân đội Việt Nam Cộng Hòa Tây Nguyên thất thủ. Tướng Phạm Văn Phú bị triệu về Sài Gòn giữa tháng 4 1975, tướng Phú lâm bệnh vào điều trị tại Tàu Viện Cộng Hòa. Ngày 29 tháng 4 1975, tướng Phạm Văn Phú tự sát bằng cách uống một liều thuốc cực mạnh, được gia đình đưa vào bệnh viện gan cấp cứu, nhưng tướng Phú mê man cho đến trưa ngày 30 tháng 4 1975. Ông tỉnh lại được giây lát, cất giọng yếu ớt hỏi vợ ngồi bên giường bệnh xem tình hình đến đâu. Nghe tin Dương Văn Minh đã ra lệnh quân đội bỏ trống đầu hàng và Việt Cộng đã vào trung tâm Sài Gòn. Ông nhắm mắt ra đi vĩnh viễn. Ngày 25 tháng 5 2015, văn phòng dân biểu Hubert Võ, nghị viên Richard Nguyễn và Ủy ban tranh đấu Việt Nam gửi thư vận động cộng đồng tham gia yểm trợ cho kế hoạch gắn bảng tên đường bằng tiếng Việt, trong đó nhấn mạnh trong ngoặc kép: chúng tôi tin tưởng rằng bây giờ là thời điểm để cộng đồng người Việt Nam chúng ta được công nhận như những sắc dân khác. Chúng tôi chân thành cảm ơn các cơ quan chính quyền địa phương đã giúp đỡ để hoàn thành kế hoạch này. Chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn The International Management District đã quyết định công nhận sự đa dạng của cộng đồng chúng ta, đồng thời cảm ơn Ủy ban thực hiện bản tên đường Việt Nam. Với các vị đồng chủ tịch là ông Trương Văn Túc và bác sĩ Alvin Nguyễn đã tích cực hoạt động để biến kế hoạch này thành hiện thực. Rất nhiều cơ sở thương mại Việt Nam đang hoạt động trên những con đường này và các cơ sở thương mại cùng những gia đình điều hành là nền tảng vững chắc của cộng đồng người Việt Nam đã đóng góp rất nhiều cho sự hồi sinh của khu vực. Vì thế, bây giờ là lúc chúng ta phải vinh danh sự thành công và đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, chứng tỏ cho mọi người dân trong thành phố niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt Nam. Ngày 14 tháng 6 2015, Ủy ban thực hiện tên đường Việt Nam tổ chức đêm gây quỹ cho việc gắn bảng tên đường bằng chữ Việt Nam. Hàng trăm cư dân gốc Việt đã đến tham dự. Ngoài ra còn có sự hiện diện của nhiều thân hào nhân sĩ cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Các vị dân cử là dân biểu, nghị viên cũng có mặt để vinh danh các cá nhân đã có nhiều công đóng góp quỹ gây quỹ trong việc gắn bảng tên đường Việt Nam. Buổi lễ diễn ra trong không khí xúc động khi Ủy ban tên đường Việt Nam vinh danh 8 vị sĩ quan anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa nói trên đã hy sinh tuẫn tiết vì Tổ quốc. Kết quả buổi gây quỹ đã khá thành công nhờ vào sự đóng góp tích cực của nhiều người dân trong khu vực. Như vậy, các bảng tên đường Việt Nam sẽ được treo lên trong thời gian sớm nhất tại vùng South West Houston, nơi có rất đông người Mỹ gốc Việt sinh sống và làm việc của tiểu bang Texas. Và đây là bản tin đã khá dài, cho nên tôi sẽ kết luận rất là ngắn gọn. Chúng ta thấy rằng thế giới đang đi vào một cái xu thế thời đại mới, và toàn cầu hóa đã khiến cho bất cứ việc gì của nước nào cũng không thể nói rằng là việc riêng của nước tôi mà không liên hệ đến các nước khác. Và bất cứ chuyện gì xảy ra ở nước này thì các nước khác cũng có quyền can thiệp. Đó là cái xu thế của thời đại. Và hôm nay là ở riêng ở Việt Nam thì bọn Việt Nam Cộng sản cũng như là bên Tàu luôn luôn nó nói rằng vấn đề nhân quyền là vấn đề nội bộ của chúng ta. Và khi nó vào TPP nó cũng là năn nỉ van lại các nước khác là miễn cho nó cái điều về nhân quyền. Và nó nghĩ rằng thì là các nước khác mà đặt vấn đề nhân quyền là thương xót cho người Việt Nam. Nhưng mà tôi có cái tài liệu mới nhất là trong quan hệ song phương với những quốc gia khác, Bộ Ngoại giao Đức đã nói vào mặt bọn Cộng sản ở Việt Nam như thế này: giúp bảo vệ nhân quyền tại các nước chúng ta quan hệ chính là lo cho lợi ích của nền chính trị nước Đức, vì chúng ta chỉ có thể có bảo đảm kéo dài quan hệ hòa bình với những quốc gia có ổn định, mà sự ổn định lâu dài của một quốc gia không thể đạt được nếu quyền con người cơ bản không được tôn trọng. Chứng tỏ rằng người ngoại quốc người ta đã cho bọn cộng sản cố bám. Người dừng lên là hội nhập, đi dép dâu nón cối và hội nhập vào thế giới tự do. Rằng không phải là người ta không có lý do để mà can thiệp vào nhân dân của nước Anh, vì nước Anh mà không có nhân quyền, anh giao với chúng tôi đầu tư, chúng tôi vào làm và ăn chung với anh, mà ngày nào nữa các anh có loạn thì quyền lợi của chúng tôi bị thiệt hại, cho nên chúng tôi bắt buộc anh muốn vào TPP phải có nhân quyền. Và những cái thông tin của tuần này chứng tỏ rằng bọn Tàu Cộng, bọn Cộng sản Nga, quỷ nhập tràn sống sót, cũng như là bọn tất cả bọn cộng sản sống sót trên cái thế giới này. Trong khi loài người ở trên cái hành tinh này lo những cái vấn đề toàn cầu như thế, thì chúng nó chỉ biết lo cho quyền lợi cá nhân, bè phái và đảng cộng sản của chúng nó mà thôi. Và với cái đầu óc như thế, thì tôi nghĩ rằng chúng nó không có chỗ đứng trong cái thế giới ngày nay, trong cái xu thế thời đại là tự do, dân chủ và nhân quyền.